phía trước nhất một cái lâm thời dựng lên trên bình đài, 10 cái trẻ có giả có trận pháp sư đang không ngừng tính toán thôi diễn. Một tầng lại một tầng màn ánh sáng 7 màu bảo hộ lấy tận cùng bên trong nhất một cái hắc sắc tế đàn. Tế đàn bên trên lóe ra một chút dị dạng hào quang. Giống như tối thần bí vẹn đỏ dạ bảo hạt một dạng. Tại này 10 cái trận pháp sư nô lực dưới, những này bảo hộ màn sáng đã bị phá trừ 7-8 phần, chỉ còn lại có sau cùng 3 tầng màn sáng vẫn như cũ ngoan cố kiên trì. Bất quá cuối cùng này 3 tầng màn sáng cũng đã lung lay một nước, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá vỡ đi ra. Mau mau. Thì thào thấp giọng chung mang theo khó nén hưng phấn. Lỗ Hương Hầu Hoa Dung tấm kia mập mạp mặt to bên trên đều là kích động thần sắc. Theo cứ như vậy tốc độ xuống qua, nhiều nhất tiếp qua mấy canh giờ, chúng ta nhiệm vụ lần này liền có thể viên mãn hoàn thành. Đây hết thể nhiều lại công công ngài mưu đồ, nếu không có tìm đến nhiều như vậy trận pháp sư, chỉ sợ chúng ta lại suy nghĩ thời gian mấy tháng, cũng vẫn là hội vô kế khả thi, chờ sự tình kết thúc, cha chồng ngài khi cư công đầu. Đang khi nói chuyện, Lỗ Hương Hầu Hoa Dung mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nhìn về phía trước người trô đứng người. Mặt trắng không râu, khí chất âm nhu. Thinh linh chính là này Lục Công Công. Không chỉ có Lục Công Công ở chỗ này, Hắc Thủy Tặc Lao Đại Hắc Khôn cũng đồng dạng đứng ở bên cạnh. Nghe thấy Lỗ Hương Hầu lấy lòng, Lục Công Công rụt rè cười một tiếng, tất cả mọi người là thay ba hoàng tử điện hạ làm việc, về phần công lao cái gì, ta là không quan trọng. Nói đến đây, hắn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hắc Khôn, mỉm cười nói, tầng cuối cùng cấm chế, còn muốn Hắc Khôn Lao Đại ngươi Hắc Thủy Sắt Diễm tài năng bài trừ, đến lúc đó còn hy vọng Hắc Khôn Lao Đại ngươi muốn hết sức mới tốt. Đương nhiên, chỉ muốn sự tình thành công, trước đó đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối đều sẽ thực hiện. Nghe thấy lời này, Hắc Khôn mặt không biểu tình nghiêng đầu lại, ngự khi âm lánh mở miệng nói, hắn ta đều đã không thèm để ý, nhưng là Hắc Long Thành bên trong tiểu tử kia, phải chết. Đương nhiên, Lục Công Công không chút do dự liền đáp ứng, lập tức nhìn về phía bên người Lỗ Hương Hầu Hoa Dung. Hoa Dung hiểu ý, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không có vấn đề, ta đã sớm phái người giám thị hắn, chỉ là lo lắng giống trước đó một dạng gây nên Bá Vương Tông chú ý mới một mực không có động thủ. Bất qua dưới mắt sự tình lập tức liền muốn thành công, đến lúc đó tự nhiên không cần cố kỵ cái gì, chờ sự tình kết thúc, tiểu tử kia tuyệt đối đi không ra Hắc Long Thành. Mà vừa lúc này, địa cung bên ngoài bỗng nhiên vội vàng đi vào tới một người. Chính là Hoa Dung tín nhiệm nhất tứ đại kim cương trung lão đại. Hắn đi đến Hoa Dung sau lưng, tại Hoa Dung bên thai thấp giọng nói mấy câu. Hoa Dung nghe vậy sắc mặt biến hóa. Bất quá nhìn xem Lục Công Công cùng Hắc Khôn, hắn lại nhịn không được cười rộ lên. Sự tình thật đúng là xảo vô cùng. Hắc Khôn lão đại, có lẽ không cần chờ sự tình kết thúc, ngươi yêu cầu liền có thể đạt thành, tiểu tử kia vậy mà chính mình làm chết một cái người chạy đến ngoài thành đến, thật sự là không có cách nào a. Bá Vương Tông phân đà. Võ Đại Tùng mấy người kết bạn trở về. Làm sao chỉ mấy người các ngươi trở về, đà chủ hắn ở đâu? Thủ môn đệ tử cười hỏi. Đà chủ đương nhiên là có việc của mình, không phải chúng ta có thể còn được. Có người hồi đáp. Đúng đấy, đà chủ sự tình cần ai cần ngươi lo. Võ Đại Tùng càng là trừng mắt. Đang khi nói chuyện hai tay của hắn chống nạnh, đột nhiên thần sắc sững sờ, sờ sờ áo bào, mơ hồ cảm giác được cái gì, lập tức đưa tay vào ngực. Không biết lúc nào hắn trong lòng chung vậy mà thêm ra một phong thư tiên. Võ Đại Tùng cẩn thận hồi tưởng. Náo hải chung nhất thời vang lên đà chủ trước khi đi đập bả vai hắn hình ảnh. Chẳng lẽ là đà chủ? Hắn cầm lấy giấy viết thư xem xét, phía trên thình lình viết vài cái chữ to, giao cho hầu phó đà chủ. Hầu phó đà chủ không thể nghi ngờ cũng là chỉ Bá Vương Tông phân đà phó đà chủ Hầu Chính Đạo. Võ Đại Xuân tần lúc hiểu được. Không nói hai lời liền trực tiếp hướng trong phân đà sông đi vào, đồng thời dắt cuống họng lớn tiếng kêu lên, đợi phó đà chủ, có chuyện lớn phát sinh. Bánh hoa thương hội lầu các bên trên. Thủy Tiên cùng mẫu đơn 2 tỷ muội chính tính tọa đánh cờ. Lư hương khói xanh lượn lờ. Mùi hương thoang thoảng tràn ngập cả phòng. Hai nữ ngược lại là nhàn tình nhã trí cực kỳ. Đồng nhiên, một trận bay nhảy tiếng vang lên. Xem ra bàn cờ này là xuống không được qua. Mẫu đơn cười hì hì nói ra. Vừa nói, Ngọc Thủ nhặt lên một đứa con, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra, quân cờ trong nháy mắt bay bắn đi ra, đánh vào bên cửa sổ xuôi theo bên trên. Cửa sổ lập tức bị mở ra, một cái màu trắng bổ câu đưa tin bay vào được, cực kỳ thông minh rơi vào bàn tay nàng bên trên. Ta dám cam đoan, khẳng định là nhà ngươi vị kia gửi thư. Từ bổ câu đưa tin chân gỡ xuống phong thư, mẫu đơn cười trêu ghẹo nói. Cái gì nhà ngươi nhà ta, ngươi một cái nữ hải tử ra hại không xấu hổ. Không nhìn lời nói lấy tới cho ta nhìn. Thủy Tiên tự nhiên biết hắn nói là người nào. Nhìn không được chừng nàng liếc một chút, tức giận nói ra. Hi hi, đương nhiên là ta nhìn. Nếu là thư tình cái gì, cho ngươi còn có ta nhìn thời cơ sao? ta đương nhiên muốn thay ngươi đem đóng. Đang khi nói chuyện mẫu đơn liền mở ra phong thư. Sau khi xem xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong trong nháy mắt biến mất. Trực tiếp ném cho Thủy Tiên. Nam nhân quả nhiên đều là chút cẩu thả hán tử, chỉ biết là chém chém giết giết, một chút ý tứ đều không có. Trông thấy nàng bộ biểu tình này, Thủy Tiên ngược lại nhịn không được cười rộ lên, ngươi liền mặt đều không để người ta gặp, chẳng lẽ còn trông cậy vào người ta cùng ngươi nói chuyện yêu đương hay sao? Nàng tiểu nói này, mẫu đơn ngược lại là nhịn không được nhãn tình sáng lên. Một mặt nghiêm mặt gật gật đầu, tựa hồ tìm tới giải thích. Ta nói sao, nếu như nhìn thấy bản cô nương dung nhan tuyệt thế, làm sao lại thờ ơ, xem ra là bởi vì ta trước đó căn bản không gặp hắn, không được, ta vẫn còn muốn gặp hắn một chút, bất quá, ta như vậy đoạt nam nhân của ngươi ngươi sẽ không tức giận à. Trông thấy nàng một mặt tắc quái thần sắc, ngu ngốc đều biết là đang nói đùa. Bất quá Thủy Tiên vẫn là tức giận mắng. Ngươi thật sự là càng nói càng quá phận, cái gì nam nhân, lại như thế miệng không có che lấp lại qua, ta thật là muốn tức giận. Đùa dẫn rồi, nếu không, lần này chúng ta cùng đi một chuyến. Thủy Tiên nghe vậy ngẩng đầu lên nháy mắt mấy cái, sau đó gật đầu, ở lại đây cũng không có việc gì, vậy liền cùng một chỗ chứ sao. Cùng lúc đó, ngoài thành một cái thạch đỉnh trung, Ngụy Dịch ngồi tại trên mặt ghế đá. Vô cùng nhàn nhã nhìn phía xa hoàng hôn cảnh trí. Giống như nhàn vân giã hạc du khách thi nhân một dạng. Mặt trời chiều ngã về tây. Bên trên bình nguyên bao phủ lên kim sắc yên tĩnh, nơi xa dãy núi cũng phủ thêm dáng chiều thải y y. Thỉnh thoảng có người đi đường từ thạch đỉnh bên cạnh đi ngang qua. Ngẫu nhiên còn có người cùng Ngụy Dịch chào hỏi, hoặc hỏi đường, hoặc nói chuyện phiếm. Ngụy Dịch đều là hết thể mỉm cười nhưng không có mở miệng. Đồng nhiên, một trận gấp rút tiếng vó ngựa vang lên, nơi xa bình nguyên cuối cùng đột nhiên xuất hiện một vệt đen, mấy chục kỵ sĩ chạy gấp mà tới, nhấc lên một trận gió sóng. Ngụy Dịch khỏe miệng phát ra vẻ mỉm cười. Hắn biết. Hắn đợi người tới. Đản. Chương 142, Bát Đại Hộ Pháp. Cộc 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 đát. Chói hai tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Đại địa chân chiến. Một đội kỵ sĩ từ đằng xa như cuồng phong cuốn tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong chốc lát liền đến thạch đỉnh trước đó. Người tới chính là Hoa Nguyên Khang bọn người. Hoa Nguyên Khang về sau, là Lỗ Hương Hầu Phủ Bát Đại Hộ Pháp, từng cái đều là thần kinh bách chiến thập giai đại võ sư, mà lại đồng xuất một môn, liên hợp lại cùng nhau càng là đánh đâu thắng đó. Ngoài ra còn có Cửu Đao Hội hội trưởng Lưu Sấm, tam giai võ linh cảnh giới cường giả, dục ngựa đứng ở Hoa Nguyên Khang bên cạnh thân. Ánh mắt của hắn ưu nhiên nhìn lấy Ngụy Dịch, mắt trung hình như có sáng rực hỏa diễm thiêu đốt. Trừ cái đó ra, hắn hơn 20 người cũng đều là Lỗ Hương Hầu Phủ lớn nhất hộ vệ tinh nhuệ, trên cơ bản đều có được đại võ sư thực lực. Cái này hơn 10 người đồng thời mà tới, mục đích không cần nói cũng biết. Khủng bố sát khí cút ngay lập tức lăn đánh tới. Nhằm chúng bên đường người đi đường nhao nhao cũng không quay đầu lại chạy đi, không ai dám ngừng lưu ở phụ cận đây, đều sợ lọt vào tai họa. Ngụy Dịch, ngươi hẳn phải biết ta dẫn người tới mục đích. Giữa chúng ta tuy nhiên có cửu hoán, bất quá, nếu như ngươi bây giờ chịu quỳ xuống để xin tha lời nói, bổn công tử tâm tình cao hứng, có lẽ sẽ nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng. Hoa Nguyên Khang hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, thái độ vô cùng cao ngạo phách lối. Trong mắt hắn, tự nhiên là đại cục đã định. Ngụy Dịch thậm chí ngay cả chạy trốn hy vọng đều không có, dù sao Ngụy Dịch thân pháp tốc độ lại nhanh, cũng khẳng định nhanh bất quá bọn hắn dưới hông huấn luyện tinh xảo chiến mã. Bất quá đối mặt lời nói, Ngụy Dịch biểu hiện trên mặt lại không có nửa điểm biến hóa. Vẫn như cũ huề vải ngồi ở chỗ đó. Cũng không ngẩng đầu lên. Tựa hồ liền phản ứng đến hắn một chút đều không thèm để ý. Ngươi! Thật sự là quá phách lối. Hoa Nguyên Khang khỏe miệng co giật, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt chung cũng không nhịn được hiện ra nồng đậm đoán hận chi ý. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Ngụy Dịch, vừa rồi chẳng qua là muốn trêu đùa hắn một chút mà thôi, không nghĩ tới Ngụy Dịch vậy mà trực tiếp không chú ý hắn tồn tại. Loại này cực độ khinh thị xem thường thái độ đơn giản để hắn phát cuồng. Công tử, chờ chúng ta bắt giữ tiểu tử kia, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Phía sau hắn một cái trung người trẻ tuổi trầm giọng mở miệng. Người này chính là Bát Đại Hộ Pháp Trung Lão Đại. Hoa Nguyên Khang, chỉ bằng những này á miêu á cẩu, ngươi liền muốn đối phó ta. Có phải hay không quá coi thường ta? Ngụy Dịch rốt cục đứng dậy, vẻ mặt mở miệng hỏi. Liếc nhìn mọi người một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Lưu Sấm trên mặt. Thế nào? Thay đổi địa vị. Chậc chậc, tốc độ này rất nhanh a. Ngụy Dịch nhẹ cười hỏi. Ánh mắt trung trảo phúng cơ hồ không che giấu chút nào. Lưu Sấm nắm chặt dây cương tay phải nhất thời nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng theo đó đột hiển đi ra, đè nén nộ khí lạnh lùng nói, đây hết thể đều là bái ngươi ban tặng, bất quá, hôm nay đều sẽ toàn bộ hồi báo cho ngươi. Có thể nhìn ra được, Lưu Sấm đối Ngụy Dịch hận ý cũng là cực sâu. Vậy ta chỉ có thể rất xin lỗi đưa ngươi bốn chữ. Không biết tự lượng sức mình. Ngụy Dịch ngữ khí khinh miệt vô cùng. Hiển nhiên không chỉ có là không có đem Lưu Sấm để vào mắt, càng là không có đem ở đây nhiều như vậy đối thủ để vào mắt. Trông thấy hắn dạng này thái độ, không chỉ có Lưu Sấm tức giận dị thường, Hoa Nguyên Khang càng là nổi trận lôi đình. Liên liên tính cách trầm ổn bát đại hộ pháp cũng không nhịn được sắc mặt khó nhìn lên. Lần này không cần Hoa Nguyên Khang phân phó, bọn họ 8 người liền cùng nhau nhảy xuống ngựa tới. Từ bên hông quất ra chiến đao, sau đó phân tán ra đến, hơi hơi thấp hạ thân, cùng một chỗ từ 8 cái phương hướng đồng thời hướng về Ngụy Dịch tiến sát mà đi. Vây quanh. Hoa Nguyên Khang lúc này cũng tức giận mở miệng. Sau đó này hơn 20 cái hầu phủ hộ vệ lập tức giục ngựa phân tán tại thạch đỉnh mỗi cái phương hướng, hoặc là nói là đem thạch đỉnh đoàn đoàn bao vây đứng lên, không cho Ngụy Dịch bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Bất quá, Ngụy Dịch căn bản một điểm chạy trốn ý nghĩ đều không có. Nhanh lên động thủ đi. Giải quyết các ngươi ta vẫn phải trở về thành đây. Thời gian đang gấp. Ngụy Dịch lần nữa chào phúng. Bát đại hộ pháp nhất thời cũng nhịn không được nổi trận lôi đình. Bọn họ không phải không gặp qua tính tình cao ngạo người, nhưng lại chưa từng gặp qua giống Ngụy Dịch như thế có thể chào phúng người. Cơ hồ mỗi một câu nói liền có thể khiến người ta nổi trận lôi đình. Đơn giản chào phúng không cực hạn. Ngắn như vậy thời gian, bọn họ cơ hồ đều bị trêu chọc đến đầy ngập lửa giận, phảng phất không phát tiết căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Giết! Một tiếng trầm thấp gầm thét. Theo sát về sau, 8 người đồng thời động. Thính như sử tử động như thỏ chạy. Bọn họ 8 người chiến đấu lực xác thực không phải bình thường, liên dưới tay càng lộ vẻ kinh người. Ngụy Dịch thấy thế hai tròng mắt cũng không nhịn được hơi hơi ngưng tụ lại. Đôi mắt trung phát ra một tia nghiêm túc thần sắc. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Coi như không tệ, đáng tiếc. Gặp được ta. Lời nói âm vang lên đồng thời, anh hùng kiếm rơi vào Ngụy Dịch thủ trưởng chi trung. Không nói hai lời, chém xuống một kiếm. Thuần dương kiếm ý lôi cuốn trung, dẫn đầu phía trước bát đại hộ pháp lao đại sắc mặt nhất thời kinh biến, nhiều năm chiến đấu trực giác nhắc nhỏ dưới, hắn không hề nghĩ ngợi liền hướng về bên cạnh mau né tới. Oanh một tiếng bạo hưởng. Bụi mù cuồn cuộn, một đạo mấy trượng trưởng cự đại động sâu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đừng nói kém chút trung chiêu bát đại hộ pháp lao đại sắc mặt biến đổi lớn, liền liền bên cạnh vây xem những người kia cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đã từng cùng Ngụy Dịch giao thủ qua Lưu Sấm càng là không tự chủ được tâm thần chấn động mạnh một cái. Đi chết. Mà lúc này đây, hai bên trái phải cùng sau lưng địch nhân cũng đã công tới. Mỗi một chuôi chiến đao chung đều là quán chu chân khí năng lượng, hung hăng bạo trảm phía dưới, đáng sợ đao cương cơ hồ bao phủ toàn bộ thạch đỉnh phạm vi. Tuy nhiên khoảng cách đao ý cảnh giới còn kém rất xa, nhưng Ngụy Dịch lại cũng không dám lấy thân thể nếm thử. Thân ảnh mấy cái lấp lóe, trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất tại mọi người trước người. Oanh một tiếng bạo hưởng. Lần này lại là toàn bộ thạch đỉnh đều bị cái này tụ lại đao cương oanh sụp đổ xuống. Hắn ở nơi đó. Kết trận, giết hắn. Cái này bát đại hộ pháp xác thực không hổ là thân kinh bách chiến lao thủ. Tối thiểu tại đại võ sư cấp độ này trung tuyệt đối đều coi là nhất lưu tinh nhuệ. 8 người am hiểu hợp kích chi thuật, thân ảnh một trận tán loạn phía dưới, vậy mà rất nhanh liền đem Ngụy Dịch vây quanh tại trung văn xin. Đối mặt này từng đạo dày đặc đao khí, Ngụy Dịch thân pháp tốc độ lại nhanh cũng không dám tùy ý xông loạn. Đây chính là nhiều người đối phó ít người chỗ tốt. Song quyền nan địch tứ thủ không phải không đạo lý. Xem ra không xuất ra mấy phần bản lĩnh thật sự là không được. Ngụy Dịch trong lòng lâm nhiên. Mắt cấp thuần dương kiếm quyết lập tức thi triển đi ra. Quần quận đại thế tùy theo hiện hiện. Thuần dương kiếm ý phối hợp thuần dương kiếm quyết, uy lực cơ hồ trực tiếp bạo tăng 100%, đây là gấp bội để bạn. Mặt trời gay gắt quang mang lập lòe. Để cho người ta căn bản là không có cách mở to mắt. Nhìn như chỉ là rất ngắn trong nháy mắt, trên thực tế Ngụy Dịch kiếm chiêu đã rơi xuống. Phúc! 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 Đi đầu ba thân thể người trực tiếp bị chảm bay ra ngoài. Ngực ngụm máu tươi chảy ròng. Lão nhị, lão tam, lão thất. Chúng ta cùng hắn liều. Hắn năm người thấy thế nhất thời khỏe mắt, không chỉ có không có e ngại lùi bước, ngược lại điên một dạng đồng loạt hướng về Ngụy Dịch đánh tới. Đảng! Chương 143, thực lực biến hóa. Trên thực tế, 5 cái nổi điên đối thủ tuyệt đối phải so 8 cái lý trí đối thủ càng thêm khó chơi. Ngụy Dịch một kiếm trọng thương bát đại hộ pháp chung 3 người, tuy nhiên làm đến bọn hắn không có cách nào giống như trước đó như vậy bố trận vây giết, nhưng là đồng dạng cũng hoàn toàn chọc giận còn lại 5 người. Không còn có mảy may giữ lại, còn lại 5 người hoàn toàn biến thành một bộ liều mạng tam lang bộ dáng, dù là lấy thương đổi thương cũng sẽ không tiếc. 5 người điên cuồng như vậy liều mạng phía dưới, ngược lại đem Ngụy Dịch làm cho từng bước lui ra phía sau. Đồng nhiên, xoẹt, một tiếng chói tai xé rách không khí tiếng vang ở sau lưng vang lên. Ngụy Dịch nghiêng đầu lại, một thanh băng lãnh bảo đao mắt thấy lập tức liền muốn chém xuống đến, trứng mắt đao mang giản thẳng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Là Lưu Sấm. phát giác được Ngụy Dịch thực lực biến hóa, Lưu Sấm cũng không còn cách nào tỉnh táo lại tiếp tục sống chết mặc bay. Thừa dịp Ngụy Dịch cùng còn lại 5 người điên cuồng lúc giao thủ máy bay, hắn tối trung hành động, thu liễm tự thân khí tức, sau đó bắt lấy trước mắt cơ hội này, không chút do dự lựa chọn đánh lén xuất thủ. Một cái võ linh cảnh giới võ người lại đánh lén một cái đại võ sư cảnh giới võ người. Nói ra quả thực là cho cười, nhưng là dưới mắt lại là thật sự phát sinh. Mà lại ở đây nhiều người như vậy không ai cảm thấy không nên. Cùng Ngụy Dịch giao thủ này, bát đại hộ pháp đều hy vọng có thể sớm một chút cầm xuống Ngụy Dịch, mà dẫn đầu Hoa Nguyên Khang càng là hận không thể trực tiếp đem Ngụy Dịch chém thành muôn mảnh. Về phần Lưu Sấm bản thân, liền lại càng không cần phải nói. Sinh tử chi chiến, không có người hội giảng công bình. Đi chết đi. Lưu Sấm trầm giọng gầm thét, đôi mắt chung đều là hung ác sát ý. Hắn hiển nhiên là hận cực Ngụy Dịch. Hắn hận Ngụy Dịch cướp đi hắn địa bàn, hận Ngụy Dịch phá hư hắn đại kế, càng hận hơn Ngụy Dịch làm cho hắn không thể không thay đổi địa vị. Tại tâm hắn chung, chỗ có sai lầm đều bị Ngụy Dịch bức cho. Cho nên hắn một đao kia chém xuống, cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng, không có một tơ một hào thủ hạ lưu tình ý nghĩ, ngược lại hận không thể trực tiếp nhất đao đem Ngụy Dịch cho chém thành hai khúc. Nhưng cũng tiếc là, hắn ý nghĩ, cuối cùng cũng chỉ là hắn ý nghĩ. Nếu như Ngụy Dịch không có phát giác cũng là thôi, một khi phát giác có chuẩn bị, đã đạt tới V23 đẳng cấp ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp như thế nào nói đùa. Địa phẩm trung ngang pháp võ kỹ, nay còn lại ngũ đại hộ pháp ngăn cản không, Lưu Sấm cũng đồng dạng ngăn cản không. Ngụy Dịch thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lưu Sấm mưu đồ đã lâu một đao kia cứ như vậy thất bại. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ Ngụy Dịch thể nội bạo phát đi ra. Hoàng kim huyết mạch lực lượng. Đối phó bát đại hộ pháp, Ngụy Dịch không cần vận dụng huyết mạch lực lượng, nhưng là lại thêm cái tam giai võ linh cảnh giới Lưu Sấm, Ngụy Dịch tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục giấu xử trí trang bức. Nếu không một khi trang bức giả dạng làm đần độn, vậy liền thật thành đần độn. Có chút hối hận lần trước tha cho ngươi mạng chó. Cho nên lần này ta định đem nó một lần nữa thu hồi lại. Ngụy Dịch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Sấm, đồng thời chậm rãi mở miệng nói ra. Vừa rồi nếu như không phải hắn thân pháp võ kỹ huyền diệu, hắn hiện tại chỉ sợ đã là Lưu Sấm vong hồn dưới đao. Lời này hẳn là ta tới nói mới đúng, lần trước để ngươi may mắn chiến thắng, lần này ta phải dùng tính mệnh của ngươi để chứng minh giữa chúng ta chênh lệch. Bị Ngụy Dịch như thế nhìn chằm chằm, Lưu Sấm cũng cảm giác núi lớn áp lực, nhưng là ngoài miệng lại không thể chịu thua. Cùng tiến lên. Vừa nói, hắn liền dẫn đầu hướng về Ngụy Dịch tiến lên. Vào đầu nhất đao hung hăng hướng về Ngụy Dịch chặt chém xuống tới. Nếu là lúc trước lời nói, đối mặt võ linh cấp võ người dạng này toàn lực nhất đao, Ngụy Dịch có lẽ còn muốn cân nhắc một hai. Nhưng là lĩnh ngộ thuần dương kiếm ý về sau, hắn nhưng căn bản không cần lại suy nghĩ nhiều, dĩ công đối công, lấy lực phá lực cũng là phương thức tốt nhất. Bá. Gào thét một kiếm chém xuống tới. Ẩn chứa kiếm ý công kích, đơn giản không gì không phá sắc bén tới cực điểm. Còn lại này 5 tên hộ pháp còn chưa kịp vọt tới phụ cận, Ngụy Dịch một kiếm này liền đã dẫn đầu đánh tan Lưu Sấm đao khí, đồng thời kiếm khí bỗng nhiên bạo phát đi ra. Oanh một tiếng vang vọng. Lưu Sấm tránh lui không kịp, trực tiếp liền bị đạo kiếm khí này chạm trung lồng ngực, trong nháy mắt liền phun máu ngược lại bay trở về. Một tên võ linh cấp cường giả lại bị trực tiếp chạm bay ra ngoài. Một màn này không thể nghi ngờ cực kỳ chấn hám nhân tâm. Còn lại này 5 cái hộ pháp cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Mà thừa dịp lúc này, Ngụy Dịch lần nữa quả quyết xuất thủ, liên tục lưỡng kiếm, giống như phượng hoàng điểm đầu, kiếm quang lấp loé lóa mắt. Thinh linh chính là đoạt mệnh thập tam kiếm trung sát chiêu. Xông lên phía trước nhất 2 người còn chưa kịp phản ứng, liền không hẹn mà cùng che cổ họng hét thảm lên, sau đó cứ như vậy trừng to mắt ngã xuống. Ánh mắt trung tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng vô pháp tin thần sắc. Bị đâm xuyên vị trí hiểm yếu, chết thảm tại chỗ. Cái này sao có thể? Lần này ở đây tất cả mọi người nhịn không được chấn kinh. Đây cũng không phải là trọng thương đẩy lui, mà chính là trực tiếp tại chỗ chém giết. Chém giết 2 tên thập giai võ sư, Ngụy Dịch thu hoạch điểm kinh nghiệm trên diện rộng gia tăng. Trước đó bởi vì tốn hao 10 vạn kinh nghiệm lĩnh ngộ thuần dương kiếm ý mà rơi xuống cảnh giới, cũng một lần nữa trở lại cửu giai đại võ sư tầng thứ. Thăng cấp. Trạng thái lập tức hoàn toàn khôi phục. Ngụy Dịch chiến đấu lực lập tức trở nên càng hơn trước đó. Không hề nghĩ ngợi lại lần nữa xông về phía trước. Tay trung bảo kiếm cũng bá 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 không ngừng vùng vẩy đâm giết tới. Khủng bố kiếm khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, Lưu Sấm bọn người kiệt lực chống cự mới miễn cưỡng chống lại. Lưu Sấm lúc này cũng chính thức cảm nhận được Ngụy Dịch thực lực biến hóa. Lần trước cùng Ngụy Dịch giao thủ, Ngụy Dịch cũng là đem hết toàn lực mới đánh bại hắn, mà lại chủ yếu vẫn là dựa vào thân pháp huyền diệu thần kỳ. Nhưng là lần này, nắm giữ thuần dương kiếm ý về sau, Ngụy Dịch thực lực rõ ràng đề bạt một cái cấp bậc, dù là không áp dụng du đấu phương thức, mặt đối mặt đều có thể đánh bại hắn. hơn nữa còn là loại kia nghiền ép thức toàn thắng. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Tại Lưu Sấm nghĩ như vậy đồng thời, Hoa Nguyên Khang cũng không nhịn được sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Nguyên bản hắn coi là thu thập Ngụy Dịch là rất nhẹ nhàng sự tình, trong mắt hắn Ngụy Dịch cũng chính là cái chiến đấu lực khá mạnh đại võ sư mà thôi. Bát đại hộ pháp liên thủ với Lưu Sấm đứng lên, ấn lý thuyết hẳn là chém dưa thái rau một dạng đơn giản chuyện dễ dàng. Thế nhưng là trên thực tế, lại hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Bát đại hộ pháp liên thủ với Lưu Sấm không chỉ có không có thuận lợi chém giết Ngụy Dịch, ngược lại bị Ngụy Dịch bức đến mức hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bát đại hộ pháp chung 3 người bị trọng thương, 2 người tại chỗ tử vong, chỉ còn lại có 3 người miễn cưỡng chống cự. Lưu Sấm vị này võ linh cảnh giới tại Ngụy Dịch trước mặt cũng hoàn toàn tựa như là cái thủy hóa. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Bình thường từng cái nói khoác chính mình lợi hại đến mức nào, không nghĩ tới vậy mà đều là phế vật. Đều lên cho ta, tất cả mọi người cùng tiến lên, hôm nay nhất định phải giết ra hỏa này. Hoa Nguyên Khang đầy trong đầu đều là thế nào giết chết Ngụy Dịch, lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Tại hắn ra lệnh dưới, còn lại này hơn 20 tên hầu phủ hộ vệ lập tức liền cùng một chỗ vung vẩy binh khí hướng về Ngụy Dịch bên này giết tới. Mà lúc này đây, đống nhiên lại là một trận điếc hai tiếng vó ngựa vang lên. Trông thấy bình nguyên cuối cùng xuất hiện này đông đảo thân ảnh, mọi người tại đây nhất thời cũng nhịn không được vì chi biến sắc. Đản. Chương 144, thu hoạch kinh nghiệm. Lần này xuất hiện nhân số càng nhiều, mà lại không phải đơn độc một cái thế lực xuất động, mà chính là phân thuộc tại hai cái khác biệt thế lực. Một cái là Bá Vương Tông Vân Đà đội ngũ, từ phó đà chủ Hầu Chính Đào dẫn đầu, mấy chục kỵ sĩ giống như một trận như gió bão gào thét mà tới. Hiển nhiên đều là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Một cái khác thì là Sát Võ Tông đội ngũ, từ Âu Dương Lam Sơn vị này Sát Võ Tông thiên tài võ người tự mình dẫn đầu, cộng thêm hai cái võ linh cảnh giới phó đà chủ, đồng dạng cũng là hơn 10 người đội ngũ. Những người này vừa xuất hiện, Hoa Nguyên Khang sắc mặt nhất thời liền không nhịn được biến. Sát Võ Tông đội ngũ còn dễ nói, nhưng là Bá Vương Tông Vân Đà người xuất hiện, làm sao có thể cùng Ngụy Dịch không có quan hệ. Đây hết thảy đều là ngươi đã sớm thiết kế tốt. Hoa Nguyên Khang lập tức nghiêng đầu lại, hung dữ nhìn chằm chằm Ngụy Dịch chất vấn. Hắn tuy nhiên hoàn khố phách lối, nhưng cũng không phải thật ngu ngốc. Tình huống trước mắt đều đã rõ ràng như vậy, hắn làm sao có thể còn nhìn không ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Dịch một mặt cười khẽ hỏi ngược lại. Trông thấy hắn cái này cần ý bộ dáng, Hoa Nguyên Khang nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, đơn giản hận không thể tự mình động thủ đem cái này họ Ngụy xé thành hai nửa. Bất quá hắn cũng biết ý tưởng này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Chỉ bằng cái kia điểm thực lực tu vi, căn bản cầm Ngụy Dịch không có bất kỳ biện pháp nào. Đi. Hoa Nguyên Khang lần này ngược lại là quả quyết vô cùng, không nói hai lời, khẽ quát một tiếng, sau đó liền mang theo bên người mấy người trực tiếp giục ngựa chạy trốn. Về phần Lưu Sấm cùng hắn những người kia, hiển nhiên đều là dự định vứt bỏ. Bất quá lúc này Bá Vương Phân Đà người cũng đã đoạt trước một bước bao bốn phía. Trốn chỗ nào? Tiếng giống giận dữ liên tục. Trông thấy nhà mình đà chủ bị người vây công, Bá Vương Tông mọi người cái đều là lửa giận thiêu đốt, Ngụy Dịch tại trong lòng bọn họ chung hy vọng cũng không thấp. Hầu Chính Đào tự nhiên không có khả năng để Hoa Nguyên Khang cho trốn. Tự mình chỉ huy hơn 10 cưỡi trực tiếp hướng về Hoa Nguyên Khang hung hăng xông đụng tới. Phương hướng công bằng. Hoa Nguyên Khang căn bản không nghĩ tới bọn gia hỏa này hung tàn như vậy. Còn không có kịp phản ứng liền bị trực tiếp đập xuống lập tức. Cái mông hung hăng quẳng xuống đất. Các ngươi những này con chó. Hoa Nguyên Khang đau đến khuôn mặt trắng loá như tuyết, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mắng to. Thế nhưng là lúc này, lại có mấy chục tên Bá Vương Tông võ người cùng một chỗ hướng hắn mãnh liệt nào tới. Hoa Nguyên Khang trong nháy mắt hoảng sợ đến sắc mặt thảm biến. Ngụy Dịch, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế âm hiểm xảo trá. Ngươi thật là một cái tiểu nhân. Lưu Sấm cũng là sắc mặt khó coi tức giận mắng. Lúc đầu còn tưởng rằng là bọn họ tính kế Ngụy Dịch. Còn tưởng rằng Ngụy Dịch không đường có thể trốn, hôm nay tất nhiên sẽ chết trên tay bọn họ. Cho nên cho dù phát hiện Ngụy Dịch cái cục xương này khó gặm, bọn họ cũng không có nửa điểm từ bỏ, dù sao bọn họ mấy chục người, coi như so đấu tiêu hao sau cùng cũng nhất định có thể cầm xuống Ngụy Dịch. Nhiều lắm là chung ở giữa nhiều trả giá một chút mà thôi, kết quả cuối cùng khẳng định là sẽ không cải biến. Thế nhưng là không nghĩ tới là, đây hết thể cũng chỉ là bọn họ Mỹ hảo hảo tưởng, trên thực tế tránh thức hiện thực là, đây đều là Ngụy Dịch đã sớm thiết lập tốt cục, bọn họ đều bị đùa nghịch ba. Loại này cự đại tương phản. Thực sự để hắn vô pháp tiếp nhận. Âm hiểm tên lừa đảo. Xào trá tiểu nhân. Đặc biệt là nhìn thấy Sát Võ Tông mọi người cũng sách lập tức chạy tới, Lưu Sấm càng là có loại mãnh liệt bị lừa gạt cảm giác. Hắn không thể lập tức quay đầu chạy trốn. Thế nhưng là lúc này Ngụy Dịch làm thế nào có thể thả hắn đi? Một cái võ linh cảnh giới cường giả, đối với Ngụy Dịch tới nói thế nhưng là đại biểu cho bó lớn điểm kinh nghiệm. Ha ha, hiện đang hối hận muộn. Ta cũng không có buộc các ngươi tới, là chính các ngươi tự chui đầu vào lưới. Vốn đang coi là có thể bắt lấy càng cá lớn hơn, không nghĩ tới liền bắt lấy mấy người các ngươi tôm tép nhỏ bé. Bất quá, đã đến, vậy cũng chớ đi. Ngụy Dịch miệng trung tuy nhiên kêu gào, nhưng là ánh mắt lại là thủy chung lạnh lùng vô cùng. Thủ hạ cũng không có nửa phần lưu tình ý tứ. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, trước đó những người này là thế nào đối với hắn, mỗi một cái đều là ôm mãnh liệt sát ý, căn bản không nghĩ tới tha hắn một lần. Dưới mắt cục thế đảo ngược. Ngụy Dịch lại làm sao lại thủ hạ lưu tình. Chết hết cho ta đi. Ngụy Dịch tu vi hoàn toàn bạo phát, không có chút nào giữ lại. Thuần dương kiếm ý thôi động phía dưới, hắn mỗi một chiêu kiếm thức uy lực đều có tăng lên trên diện rộng. Kiếm sáng long lánh. Hào quang óng ánh chi trung ẩn chứa đáng sợ sắc cơ. Phốc phốc phốc. Lỗ Hương hầu phủ còn lại này ba đại hộ pháp trước hết nhất gặp nạn. Ba kiếm đâm xuyên vị trí hiểm yếu. Lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi. Ngụy Dịch thân ảnh lấp lóe, lập tức ép về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm ánh mắt quét qua, trông thấy phe mình những người kia căn bản đã vô ý ứng chiến, gắt gao trốn, vậy mà chỉ còn lại có hắn một thân một mình đối mặt Ngụy Dịch. Hắn nguyên lai cũng không phải là Ngụy Dịch đối thủ, bây giờ Ngụy Dịch lĩnh nộ kiếm ý thực lực tăng nhiều, hắn làm sao có thể địch nổi. Ta! Ngươi không muốn, đừng nóng nội. Nghe ta nói hết lời. Lưu Sấm tâm trung sợ hãi, bối rối chung không chút do dự lựa chọn lui lại. Nhớ kỹ ta trước đó nói qua cái gì không? Ta nói qua lần này tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi mạng chó. Ngụy Dịch cười lạnh. Lập tức thi triển thân pháp. Ẩn nấp, rất nhanh liền tới gần Lưu Sấm trước người. Lưu Sấm tâm trung ý sợ hãi càng là liên tục tăng lên. Ta có thể bồi thường tiền, lại bồi 20 vạn lượng bạc, không, 30 vạn lượng, 40 vạn lượng. Ta có thể đầu nhập vào ngươi, cựu đao hội về sau đều đầu nhập vào Bá Vương Tông phân đà. Đừng giết ta có thể trả bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Tử vong nguy cơ buông xuống. Lưu Sấm không có chút nào ngày xưa khí thế, không ngừng lui ra phía sau không ngừng cầu xin tha thứ. Không có một chút cùng Ngụy Dịch chống lại liều mạng ý nghĩ. Dừng tay, đừng giết này cẩu vật. Để cho ta tới. Lúc này, một bóng người cuồn cuộn mà tới. Thình lình chính là sát võ tông người phụ trách Âu Dương Lam Sơn. Nàng lộ ra nhưng đã biết Lưu Sấm làm phản tin tức, bây giờ cuồng chạy tới, không thể nghi ngờ là muốn đích thân thanh lý môn hộ. Dù sao chuyện này đối với nàng mà nói thật là cái vô cùng nhục nhã. Nếu như là hắn sự tình lời nói, Ngụy Dịch cho nàng cái mặt mũi cũng là không quan trọng. Nhưng là sự tình này, đối Ngụy Dịch tới nói lại không thể. Lập tức sắp tới tay kinh nghiệm hắn há sẽ buông tha cho, huống chi hắn hiện tại còn vội vã tăng cao tu vi đẳng cấp. Cho nên, Ngụy Dịch không chút do dự xuất thủ. Đoạt mệnh thập tam kiếm, đệ thập tứ kiếm. Ngụy Dịch trong nháy mắt sử xuất sát chiêu. Đoạt tại Âu Dương Lam Sơn trước đó. Tay trung bảo kiếm trong khoảnh khắc hóa thành một đạo u mang. So với lúc trước tốc độ càng nhanh càng thêm kinh người. Lưu Sấm sinh lòng sợ hãi phía dưới căn bản là không có cách tới. Chỉ có thể không ngừng lùi lại. Nhưng là mặc cho hắn làm sao lùi lại, tốc độ lại có thể nhanh hơn Ngụy Dịch bảo kiếm tốc độ. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một tia máu tươi biểu tung tóe mà lên. Ngụy Dịch thu kiếm đứng vững. Lưu Sấm lại là che vị trí hiểm yếu trừng to mắt, đầy mắt đều là khó có thể tin không cam lòng thần sắc. Há hốc mồm, lại một câu nói không nên lời. Sau đó bành một tiếng. Thân thể cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Họ Ngụy, người muốn chết. Âu Dương Lam Sơn chạy tới trông thấy tình cảnh như vậy, nhất thời liền không nhịn được giận tím mặt. Hai cái con mắt đẹp trợn thật lớn. Không nói hai lời, trực tiếp cũng là nhất quyền hung hăng hướng về Ngụy Dịch đập tới, khủng bố hàn băng khí tức tùy theo gào thét mà ra. Đản. Chương 145, thủ đoạn độc ác. Ngươi nói muốn lưu cho ngươi, nhất định phải lưu cho ngươi. Ngụy Dịch suy cười một tiếng. Tay trung bảo kiếm không chút do dự chém xuống tới. Kiếm khí trong nháy mắt cùng quyền kình đụng vào nhau hai tướng triệt tiêu. Bất quá chung ở giữa bạo phát dư âm năng lượng lại là để cho hai người đều cắt lùi về sau hai bước. Họ Ngụy, ngươi. Âu Dương Lam Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Dịch. Ở ngực chập trùng bất định. Hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Nếu như ngươi thật nghĩ nói chuyện, ta ngược lại thật ra có thể phục bồi. Bất quá, ngươi đánh thắng ta sao? Ngụy Dịch cười lạnh nhìn lấy nàng. Ngụy Dịch cũng không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân liền sẽ run chân ra hỏa, đã Âu Dương Lam Sơn không khách khí, hắn tự nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Hai người thần sắc bất thiện rằng co lẫn nhau. Ánh mắt trung hỏa quang bắn ra bốn phía. Mà lúc này đây, những lỗ hương hầu đó phủ hộ vệ cũng trên cơ bản đều bị hai đám người cho bắt đứng lên. Bao quát mưu toan chạy trốn Hoa Nguyên Khang. Đa chủ, những người này xử trí như thế nào? có cần hay không đều mang về phân đà. Hầu Chính Đào mang người tới Ngụy Dịch trước người hỏi. Làm gì phiền toái như vậy? Ngụy Dịch khẽ cười một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Liền ngay cả đứng tại trước người hắn Âu Dương Lam Sơn nhìn thấy cũng nhịn không được giật mình trong lòng. Truy cập chòe nụ ạ toài để đọc. Trái tim đen đu ám chuyện theo sát về sau, Ngụy Dịch liền rút kiếm hướng về kia một số người đi qua. Ngụy Dịch, ngươi còn không nhanh đưa ta để thoát khỏi, nếu không lời nói, bổn công tử muốn ngươi ăn không ôm lấy đi, lần trước cha ta không có cùng ngươi so đo, lần này có thể không nhất định. Nếu như ngươi thả ta, nói không chừng sự tình còn có hỏa hoan chỗ trống. Nếu như ngươi lần này còn muốn bắt lấy ta xảo trá bắt chẹt, ta cho ngươi biết, khắc si tâm vọng tưởng, về sau Hắc Long Thành cũng sẽ không có ngươi dung thân chỗ. Hoa Nguyên Khang tuy nhiên bị bắt lại, nhưng như cũ không chịu túi đầu nhận thua. Ngược lại kêu gào không ngừng. Có lần trước kinh lịch, hắn cũng không thấy đến Ngụy Dịch dám đem hắn thế nào, dù sao Hắc Long Thành thế lực lớn nhất vẫn là Lỗ Hương Hầu Phủ, vẫn là hắn phụ thân Lỗ Hương Hầu Hoa Dung. Ngụy Dịch chẳng lẽ còn thật động hắn sao? Khẳng định không dám. Nghĩ tới đây, Hoa Nguyên Khang càng là có khí. Trông thấy Ngụy Dịch đi tới, lập tức lớn tiếng kêu la nói, ngươi có nghe thấy không? Còn không mau đem ta thả, ngươi nếu dám đem thế nào, cha ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngu ngốc. Ngụy Dịch miệng trung lạnh lùng phun ra hai chữ. Xác thực với ngu ngốc. Trông thấy Hoa Nguyên Khang phách lối bộ dáng, bên cạnh Âu Dương Lam Sơn cũng nhịn không được phụ họa. Nàng cũng đã sớm không quen nhìn Hoa Nguyên Khang. Bá. Mà vừa lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, máu tươi biểu tung tóe. Âu Dương Lam Sơn trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ở đây tất cả mọi người cũng đều đồng dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ngụy Dịch vậy mà một kiếm cắt đứt Hoa Nguyên Khang cổ họng, để hắn đến miệng một bên lời nói im bặt mà dừng. Thời gian phảng phất đứng im. Cả đám đều nhịn không được trừng to mắt. Hoa Nguyên Khang cũng giống như thế. Hắn hai tròng mắt bỗng nhiên mở rộng. Mắt chung chỉ là không thể tin tưởng chấn kinh thân sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội là như thế này kết cục. Ngươi. Hoa Nguyên Khang hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Dịch vậy mà thật dám động thủ, mà lại vừa động thủ cũng là trực tiếp hung ác hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Một câu đều nói không hết. Hoa Nguyên Khang hô hấp liền trở nên khí gấp rút đứng lên. Sắc mặt chuyển thành tái nhợt. Ánh mắt chung mang theo mãnh liệt không cam lòng, thân thể của hắn mềm ngã xuống. Ở đây chi chúng không hít sâu một hơi. Âu Dương Lam Sơn cũng giống như thế. Trước đó nàng cũng không ngờ tới, Ngụy Dịch vậy mà thật dám động thủ giết Hoa Nguyên Khang. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ Lỗ Hương Hầu trả thù? Âu Lan Lam Sơn nhịn không được hỏi. Ta đã giết hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn hội khi làm chuyện gì không có phát sinh? Ngụy Dịch hỏi lại nàng. Âu Lan Lam Sơn nhất thời thần sắc đọc lại. Đúng vậy à, bát đại hộ pháp đều bị Ngụy Dịch làm thịt sáu cái, còn có những hầu phủ đó hộ vệ cũng không chết thiếu. Đây cũng không phải là đơn thuần ném chút mặt mũi sự tình, Lỗ Hương Hầu Hoa Dung cũng không có khả năng khi làm chuyện gì đều không phát sinh. Huống hồ hắn phái nhiều người như vậy tới đối phó ta làm sao có thể không báo lại hắn một chút. Ngụy Dịch lạnh cười nói. Nếu như chỉ là phổ thông hầu phủ hộ vệ, còn có thể nói là Hoa Nguyên Khang tự chủ trương. Nhưng là hiện tại hầu phủ bát đại hộ pháp đều xuất động, hiển nhiên là Lỗ Hương Hầu Hoa Dung bày mưu đặc kế, dưới tình huống như vậy, song phương thủ án đã kết, hắn tự nhiên cũng không cần lại thủ hạ lưu tình. Chớ có trách ta. Muốn trách thì trách chính các ngươi số mệnh không tốt. Ngụy Dịch thần sắc lãnh khốc. Đi ra phía trước. Tay trung bảo kiếm liên tục không ngừng vung xuống. Những đã đó bị tóm hầu phủ hộ vệ căn bản là không có cách chống cự. Một kiếm một cái. Liên tiếp toàn bộ đều chết thảm tại Ngụy Dịch trên tay. Hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Ngụy Dịch điểm kinh nghiệm cũng không ngừng gia tăng. Thậm chí liền những cái kia bị sát võ tông bắt lấy hầu phủ hộ vệ, Ngụy Dịch cũng đều không cho bọn hắn lưu lại, toàn bộ đều động thủ giải quyết. Trong nháy mắt, mấy chục người đều chết tại Ngụy Dịch trên tay. Tuy nhiên những phổ thông đó hộ vệ một cái cho điểm kinh nghiệm không nhiều, nhưng là nhiều như vậy cộng lại nhưng cũng không ít, khoảng cách thập giai đại võ sư đã chỉ kém gần một nửa khoảng cách. Bất quá trông thấy tình huống như vậy, người khác lại là trợn mắt hốt mồm. Đồng thời trong lòng cũng không nhịn được phát ra một chút đè nén không được e ngại. Bọn họ nhưng không biết Ngụy Dịch là vì soát kinh nghiệm. Ngược lại chỉ cho rằng Ngụy Dịch thủ đoạn độc ác. Trong lúc nhất thời sát võ tông mọi người nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng nhịn không được biến, không tự chủ được lui bước mấy bước, ẩn ẩn có loại không dám tới đối đầu cảm giác. Thực lực cường đại người không đáng sợ. Thực lực cường đại lại thủ đoạn độc ác người mới thật sự là đáng sợ. Có người tới. Âu Dương Lam Sơn biến sắc, đống nhiên mở miệng nói ra. Xem ra muốn câu cá lớn rốt cục tới. Ngụy Dịch lại cười rộ lên. Bất quá sát khí khỏa thân, hắn nụ cười lại là làm cho lòng người phát lạnh. Một trận tiếng vó ngựa vang lên. Từ đằng xa phi tốc tới gần. Lần này xuất hiện người không nhiều, nhưng là khí thế lại càng thêm kinh người. Bốn người từng cái đều là sát khí ngập trời. Thình lình chính là Lỗ Hương Hầu Hoa Dung dưới trướng cường đại nhất tứ đại kim cương. Nhìn gặp bốn người bọn họ cùng nhau xuất hiện, đừng nói những phổ thông đó võ người, liền liền Âu Dương Lam Sơn sắc mặt cũng nhịn không được căng cứng. Tứ đại kim cương, một cái thất giai võ linh, một cái lục giai võ linh, còn lại hai cái cũng đều là ngũ giai võ linh cảnh giới, mà lại bốn người này đều không phải là vô danh chi bối, không có một cái nào dễ đối phó. Ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi đối phó chung một cái. Âu Dương Lam Sơn đột nhiên chủ động nói ra. Ngươi giúp ta. Ngụy Dịch thần sắc sững sờ, trên mặt vẻ kinh ngạc rõ ràng. Hắn nhìn ra được Âu Dương Lam Sơn là vì Lưu Sấm mà đến. Hắn cùng Âu Dương Lam Sơn quan hệ vốn là không tốt, lần này lại đoạt Lưu Sấm đầu người. Ấn lý Âu Dương Lam Sơn hẳn là hận không thể hắn chết sớm một chút mới đúng, làm sao ngược lại giúp hắn. Ngươi sẽ không là thích ta đi. Ngụy Dịch bật thốt lên hỏi. Nghe thấy hắn lời này, Âu Dương Lam Sơn cũng không nhịn được hơi sững sờ. Lập tức phẫn nộ, xấu hổ, xem thường các loại tâm tình đều tại trên mặt nàng từng cái bày ra. Họ Ngụy, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Vốn cô mãi mãi con mắt mù hội coi trọng ngươi. Ngươi hãy nằm mơ đi, coi như nam nhân thiên hạ đều tử quang, ta cũng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi. Nghe hiểu không có ba. Âu Lan Lam Sơn lập tức lớn tiếng kêu lên. Dạng này thái độ mới bình thường nha. Ngụy Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục yên lòng. Trông thấy hắn cái này giải thoát bộ dáng, Âu Dương Lam Sơn mí mắt đập mạnh, đột nhiên lại có muốn đánh ra hỏa này xúc động. Đản. Chương 146, Tứ Đại Kim Cương. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Bá Vương Tông trước mấy đời người phụ trách chết cùng Lỗ Hương Hầu Phủ có quan hệ. Nhìn lấy Âu Dương Lam Sơn, Ngụy Dịch đông nhiên mở miệng hỏi. Âu Dương Lam Sơn nghe vậy nhất thời nhịn không được kinh ngạc liếc hắn một cái. Tuy nhiên đối Ngụy Dịch bản thân ảo não dị thường. Nhưng là Ngụy Dịch phản ứng tốc độ lại để cho nàng không thể không bội phục vạn phần. Nàng cũng không nghĩ tới Ngụy Dịch lại nhanh như vậy nghĩ đến nàng đồng ý giúp đỡ nguyên nhân. Các người Bá Vương Tông phân đà tình huống ta cũng không dám xác định, nhưng là chúng ta Hắc Sát Tông phân đà mấy người kia nguyên nhân cái chết, tuyệt đối cùng Lỗ Hương Hầu Phủ thoát không căn hệ. Theo ta đoán đo, đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao dư luận hậu trường hắc thủ, tám thành cũng là Lỗ Hương Hầu Hoa Dung. Âu Dương Lam Sơn gật đầu trả lời. Ngụy Dịch mắt sáng lên. Tâm trung rất nhanh liền có quyết định. Chờ một chút nhi lưu lại một người sống. Đối mặt bốn cái thành danh đã lâu võ linh cấp cường giả đột kích, không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại cãi lại trung cùng luôn muốn lưu lại một người sống. Đại võ sư chi trung trừ Ngụy Dịch chỉ sợ cũng không có người nào. Âu Dương Lam Sơn nghe cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại đồng ý gật đầu. Trên thực tế tại nàng mắt trung, hoặc là nói tại tất cả mọi người mắt trung, Ngụy Dịch sớm thì tương đương với là võ linh cấp võ người. Thậm chí là võ linh cấp võ người trung hàng đầu nhân vật. Sau đó liền chuyển hướng sau lưng này hai tên phó đà chủ mở miệng nói, hai người các ngươi liên thủ đối phó chung một người. Ta cũng có thể rút một tay, khác không dám hứa chắc, ngăn chặn một cái khẳng định không có vấn đề. Hầu Chính Đào giờ phút này cũng đứng ra nói ra. Hắn dù sao cũng là võ linh cảnh giới võ người, đương nhiên sẽ không sợ chiến lùi bước. Này lao hầu ngươi cẩn thận một chút. Ngụy Dịch dặn dò một câu, sau đó khoát khoát tay, đối còn lại người phân phó nói. Người khác toàn bộ lui ra phía sau. Võ linh cấp khác chiến đấu, phổ thông võ người căn bản không xen tay vào được. Hắn cũng không muốn Bá Vương Tông phân đà còn lại chút người này ở chỗ này thương vong hơn phân nửa. Âu Dương Lam Sơn cũng là đồng dạng lựa chọn. Tuy nhiên kiến nhiều có thể cắn chết tượng, nhưng là vô luận Ngụy Dịch vẫn là Âu Dương Lam Sơn hiển nhiên đều không muốn cầm dưới tay mình tính mạng người đi lấp hố. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có bọn họ 5 người đứng tại chỗ. Cùng lúc đó, Lỗ Hương Hầu Phủ này tứ đại kim cương cũng rất nhanh rục ngựa mà tới. Bất quá trông thấy này một chỗ thi thể, đặc biệt là Hoa Nguyên Khang thi thể, bốn sắc mặt người nhất thời cũng nhịn không được hơi hơi trầm xuống một cái. Là ai giết tiểu hầu ra? Đứng ra cho ta. Tứ đại kim cương lĩnh người đầu tiên thô cuống họng lạnh lùng chất vấn. To lớn mắt to hạt châu nhìn chằm chằm Ngụy Dịch năm người, nhất thời liền có một cô đáng sợ uy áp bao phủ mà đến. Mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng hiện ra khí thế lại khá kinh người. Sắc thực không hổ là thành danh cương giả, thực lực xa không phải loại kia mới vào võ linh cảnh giới phổ thông võ người có thể đánh đồng. Trên thực tế Lỗ Hương Hầu Hoa Dung tại Hắc Long Thành sở dĩ lớn như vậy danh khí, dưới tay hắn cái này tứ đại kim cương ít nhất phải chiếm cứ 8 thành công lao. Quả nhiên rất lợi hại hung hăng càng quái, các ngươi cũng là kia cái gì tứ đại ngu đần. Các ngươi phía trước này 8 đại phế vật ta đã giải quyết, hiện tại cũng giờ đến phiên các ngươi cái này tứ đại ngu đần. Hoa Nguyên Khang là ta giết, các ngươi đều toàn bộ ra tay đi. Dù sao thu thập các ngươi cũng phải không bao nhiêu thời gian, tranh thủ thời gian đừng nói nhảm. Ngụy Dịch tay phải vung lên, trực tiếp ngữ khí cuồng vọng đến không biên giới nói ra. Nghe thấy hắn lời nói này, không chỉ có này tứ đại kim cương trừng to mắt, liền liền Âu Dương Lam Sơn bốn người cũng đều có chút mắt trợn tròn. Ngụy Dịch cái này cường lực trào phúng kỹ năng vừa ra, trong nháy mắt liền cả kinh rơi nơi tiếp theo nhãn cầu. Hiệu quả tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Tứ đại kim cương trong nháy mắt liền nổi trận lôi đình, mỗi một cái đều là gắt gao tiếp cận Ngụy Dịch. Nói thật, tại Hắc Long Thành ngốc thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không ai dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Tứ đại ngu đần. Ngoa tào. Ngoại hiệu này đều đi ra, bọn họ làm sao có thể còn có thể phải nhịn xuống. Quân vọng tiểu tử, hôm nay ta nhìn ngươi chết như thế nào. Tứ đại kim cương trung dẫn đầu đại hán dẫn đầu liền vỗ lưng ngựa, sau đó liền trực tiếp bay về phía Ngụy Dịch đánh tới. Lão tử hôm nay muốn đào hắn ra. Ngay sau đó người thứ hai cũng xông lại. Bất quá lúc này Âu Dương Lam Sơn lại ngăn tại trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Âu Dương Lam Sơn đang khi nói chuyện liền đấm ra một quyền. Băng phách linh thể mở ra, khủng bố hàn băng khí tức tùy theo gào thét. Hầu Chính Đảo ba người cũng không chần chờ, nhao nhao xuất thủ, đem còn lại hai người chặn lại. Tuy nhiên không đến mức chiếm thượng phong, nhưng cũng không có hoàn toàn biến thành yếu thế, dù sao cũng là ba đối hai. Ngụy Dịch đối đầu người kia chính là thực lực kia mạnh nhất thất giai võ linh cảnh giới võ người. Hắn võ khí là một đôi hắc sắc chiến phủ. Khôi ngô hình thể, lực lượng cường đại, đối với chiến phủ tại tay hắn trung phát huy ra 100% uy lực. Song phủ vung vẩy phía dưới, đơn giản liền như là một đôi phong hỏa luân, khí thế đáng sợ cuốn lên, trong nháy mắt đem hướng về Ngụy Dịch bao phủ mà đến. Người chết nói không chừng lại là chính ngươi. Ngụy Dịch cười lạnh một tiếng. Thuần Dương kiếm quyết lập tức thi triển đi ra. Đồng thời cước bộ không ngừng biến hóa vị trí, chưa từng có phân tới gần, cũng không có quá phận kéo xa. So sánh với mà nói, tay hắn trung bảo kiếm vẫn là muốn so với đối phương chiến phủ lâu một chút, tự nhiên cũng có chiều dài ưu thế. Huyết mạch lực lượng gia trì, kiếm ý toàn lực thôi động. Một kiếm lại một kiếm. Vừa rồi đoạn thời gian kia Ngụy Dịch phục dụng không ít khôi phục đan dược, bây giờ cơ hồ ở vào trạng thái toàn thịnh, không có nửa điểm kiệt lực cảm giác suy yếu cảm giác. Cùng đối phương đấu cùng một chỗ, hắn cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Tiểu tử, đi chết. Đại hán kia đột nhiên một tiếng gầm thét, hai tay chiến phủ vậy mà cùng nhau bay ra. Sau đó giữa không trung trung xẹt qua từng đạo vòng tròn. Một trước một sau phân biệt hướng về Ngụy Dịch giáp công mà đến. Ngụy Dịch sắc mặt biến hóa, lập tức lách mình hướng về bên cạnh tranh né. Thế nhưng là lúc này, hai cây chiến phủ, búa, lại phương hướng thay đổi, từ hai bên trái phải tập kích bất ngờ mà đến. Mà lại tốc độ nhanh đến cực điểm, hoàn toàn không cho Ngụy Dịch lần nữa né tránh thời cơ. Điều này hiển nhiên là đối phương tuyệt chiêu. Ngụy Dịch dưới sự khinh thường cũng rơi vào đối phương tính kế bẫy dập chi chung. Đã tránh né không thành, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đối cứng. Ngụy Dịch một kiếm bổ về phía bên phải chiến phủ, sắc bén kiếm ý bạo phát, rất nhanh liền đem này cây chiến phủ, đúa, bước lui. Đồng thời nhất tâm nhị dụng, tay trái nắm tay, long tượng quyền sử xuất, xích tinh chân diễm lôi cuốn quyền kình chi chung, cùng bên trái này cây chiến phủ, đúa, hung hăng đụng vào nhau. Quanh một tiếng bạo hưởng. Ngụy Dịch sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được liền lùi mấy bước. Ha ha, chịu chết đi. Này Khôi Ngô đại hán đắc thế không tha người, lập tức bước ép tới. Hai cây chiến phủ, đúa, lại lần nữa trở lại tay hắn trung, cả người trực tiếp nhảy dựng lên, khủng bố tu vi hoàn toàn bạo phát, song phủ cùng một chỗ hướng về Ngụy Dịch hung hăng chặt chém xuống tới. Đôi mắt trung đều là ngoan lệ sắc ý, phảng phất là muốn nhất phủ đem Ngụy Dịch chém thành hai khúc. Ngụy Dịch ngẩng đầu lên. Vẻ áo nao biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó trêu tức cười lạnh. Trong nháy mắt Ngụy Dịch liền đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Này Khôi Ngô đại hán đầy mắt kinh ngạc. Phía trên, lạnh lùng âm thanh vang lên. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, lại phát hiện Ngụy Dịch chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại hắn chỗ càng cao hơn vị trí, đồng thời tay trung bảo kiếm đồng thời chém xuống tới. Băng lanh kiếm phong lóe ra chướng mắt hàn mang, khủng bố kiếm khí đồng thời bạo phát. Trong nháy mắt liền đem trên đỉnh đầu hắn khoảng không hoàn toàn bao phủ. Đản. Chương 147. Nghi ngờ thần thực cốt đan. Ngụy Dịch chỗ thi triển quỷ mị thân pháp, chính là ương hình quỷ ảnh thập bắt pháp, trung tuyệt chiêu. 18 pháp áo bí một trong bay lên không trung tránh. Tại cực trong thời gian ngắn đằng không mà lên, thực cũng là đánh một cái thời gian kém, lưu tại nguyên chỗ vẻn vẹn chỉ là hắn tàn ảnh, tác dụng là mê hoặc đối thủ cùng địch nhân. Đối với loại kia thần thức cường đại hoặc là tu vi cao hơn nhiều đối thủ mình không có tác dụng gì, nhưng là dùng tới đối phó cùng giai võ người lại có hiệu quả kinh người. Cho nên này Khôi Ngô đại hán không có chút nào phát giác. Thẳng đến Ngụy Dịch dạng này một kiếm chém xuống tới. Này sắc bén vô cùng kiếm khí đột nhiên phóng thích, sắc mặt hắn mới rốt cục nhịn không được biến. Hai người trải qua tranh đấu, ngươi tới ta đi, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, hắn không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống hạ phong bị tinh kế người vậy mà lại là chính hắn. Bất quá hắn dù sao cũng là thành danh đã lâu thất giai võ linh cấp cường giả, xác thực được xưng tụng là thần kinh bách chiến, không chỉ có chiến đấu kinh nghiệm phong phú, thậm chí còn đã từng mấy lần trở về từ coi chết. Mặt đối trước mắt nguy hiểm như vậy khốn cục hắn cũng không có bối rối. Phản mà từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Mạng của lão tử liền liền Diêm Vương ra đều thu không, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng muốn lấy đi. Nam mơ. Khôi Ngô đại hán mắt trung hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngay sau đó, hắn vậy mà bỗng nhiên vừa để khí, cưỡng chế dừng lại dưới thân thể rơi, sau đó song tay nắm chặt lấy chiến phủ. Bành trướng chân khí điên cuồng đưa vào chiến phủ chi trung. Hai cây chiến phủ, đúa, nhất thời đều bộc phát ra trướng mắt vô cùng quan mang, từng sợi khí lưu màu đen vờn quanh bên trên, hiện ra làm cho người hoảng sợ uy lực đáng sợ. Chết! Tại điều kiện như vậy dưới, hắn vậy mà từ dưới lên trên, song phủ trái lại hung hăng chém về phía Ngụy Dịch, hiển nhiên là đem hết toàn lực. Bảo kiếm cùng chiến phủ va chạm. Hai người chân khí năng lượng cũng điên cuồng rảo sát thành một đoàn. Ngụy Dịch tu vi tuy nhiên không bằng đối phương, nhưng là phụ gia huyết mạch lực lượng cùng xích tinh chân diễm năng lượng phụ trợ về sau, cũng hoàn toàn không thua nhiều ít, lại thêm song phương vị trí ưu thế, rất nhanh liền đem này Khôi Ngô đại hán một lần nữa đè xuống. Quanh một tiếng bạo hưởng, Ngụy Dịch đẩy lui bốn bước. Này Khôi Ngô đại hán lại là miệng phun máu tươi, lập tức liền lùi lại 7-8 bước, trên mặt cũng phát ra một tia rõ ràng tái nhợt chi sắc. Mặc dù mạng nhỏ bảo trụ, nhưng là kiếm khí nhập thể, hắn vẫn là thụ không nhẹ thương thế. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Mà vừa lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm cô gái truyền vào hắn tai trung. Ngay sau đó, một đạo phảng phất như độc xà lam sắc trường tiên bỗng nhiên tập kích bất ngờ mà tới. Người xuất thủ rõ ràng là Âu Dương Lam Sơn. Về phần Âu Dương Lam Sơn chính mình đối thủ kia, giờ phút này lại bị Sát Võ Tông một vị khác phó đà chủ cản lại. Làm Sát Võ Tông thiên tài võ người, Âu Dương Lam Sơn mưu đồ đã lâu đánh lén đương nhiên sẽ không đơn giản. Nàng không chỉ có băng phách linh thể cùng võ hồn lực lượng toàn lực thôi động, tay trung trường tiền càng là hoàn toàn phát huy ra bảo binh uy năng, một chút nhiếp nhân tâm hồn đáng sợ khí tức phun trào, xanh thẳm hào quang dưới ẩn giấu đi vô hạn sắc cơ. Trong nháy mắt liền bay vụt mà tới. Trực tiếp xuyên thủng này Khôi Ngô đại hán võ hồn phong ngự, chui vào đối phương ở ngực chi trung. Máu tươi biểu tung tóe. A. HTTP. Khôi Ngô đại hán khỏe mắt. Hai mắt lập tức trợn thật lớn, phảng phất nhắm người mà phệ hung hổ. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức hai tay chiến phủ hung hăng hướng về Âu Dương Lam Sơn chém xuống đến, hiển nhiên là dự định lấy mạng đổi mạng. Nếu như chỉ là Âu Dương Lam Sơn một người, thật đúng là không nhất định chống đỡ được hắn điên cuồng như vậy phản kích, nhưng cũng tiếc là, trừ Âu Dương Lam Sơn bên ngoài, còn có một cái Ngụy Dịch chờ đợi ở một bên. Tay trung bảo kiếm trực tiếp rời tay bay ra. Sắc bén kiếm nhận từ phía sau lưng đâm thủng ngực mà qua. Này Khôi Ngô đại hán lần nữa trừng to mắt, tay trung chiến phủ còn chưa kịp vung vẩy xuống tới, động tác liền cứng ngắc. Kiệt lực muốn xoay người lại, lại không cách nào hoàn thành cuối cùng này động tác, máu tươi chảy xuôi không ngừng, hắn khí lực rốt cục hao hết, thân thể khổng lồ cũng chống đỡ không nổi chậm rãi ngã trên mặt đất. Tứ đại kim cương trung lão đại cứ như vậy chết tại Ngụy Dịch liên thủ với Âu Dương Lam Sơn phía dưới. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Chém giết một tên thất giai võ linh cảnh giới cường giả. Ngụy Dịch điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tăng trưởng một mảng lớn. Một người sẽ giải quyết một cái. Ngụy Dịch cùng Âu Dương Lam Sơn không có đình trệ, nhìn nhau gật đầu. Sau đó lại rất nhanh liền lần nữa nhào về phía còn lại ba người. Hầu Chính Đảo cùng Sát Võ Tông này hai cái phó đà chủ tuy nhiên ứng phó gian nan, nhưng bọn hắn dù sao cũng đều là võ linh cấp cường giả, cho nên cũng chỉ là rơi xuống hạ phong mà thôi. Nương theo lấy Ngụy Dịch cùng Âu Dương Lam Sơn hai người chiến đoàn, rất nhanh liền cải biến chiến trường cục thế. Nghiêng về một bên, không có qua bao lâu thời gian, lại có hai người chết thảm tại chỗ. Đáng tiếc duy nhất là, chung một người là bị Âu Dương Lam Sơn trường tiên động đâm thủng ngực đánh giết, tương ứng điểm kinh nghiệm Ngụy Dịch không có mò được tay. Chỉ còn lại có người cuối cùng. Rất nhanh bị Ngụy Dịch 5 người bao bọc vây quanh. Bên ngoài còn có gần 100 tên Bá Vương Tông phân đà cùng Sát Võ Tông phân đà võ người chặn đường, hiển nhiên không có khả năng trốn được. Người này cũng là nhân vật hung ác, nhìn ra không có chạy trốn hy vọng, hắn dứt khoát không thèm đếm xỉa trực tiếp liều mạng. Dự định kéo một người chôn cùng. Bất quá tại mấy người liên dưới tay, hắn ý nghĩ cuối cùng chỉ là muốn pháp. Rất nhanh bị bắt lại. Có cái gì muốn nói? Ngụy Dịch hơi hơi nheo mắt lại, lạnh lùng mở miệng hỏi. Ta nhổ vào, ngươi cho rằng lão tử là loại kia đồ hèn nhát tiểu nhân, muốn giết cứ giết, lão tử một chút nhíu mày liền theo họ ngươi. Đại hán trừng mắt giận mắt mang to. Nhìn ra được, gia hỏa này thật là cái con người kiên cường. Làm gì dạng này? Ngươi nói cho chúng ta biết muốn biết đồ. Chúng ta cho ngươi thống khoái, mọi người hợp tác lẫn nhau không tốt sao? Âu Dương Lam Sơn cũng mở miệng khuyên nhủ. Người cái này gái điếm thúi, khác nghĩ đến đám các ngươi đôi này gian phu dâm phụ. 3. Không đợi hắn nói hết lời, Âu Dương Lam Sơn liền trực tiếp một roi quất tới. Đại hán kia nửa bên mặt trong nháy mắt sưng thành bánh bao. Muốn chết vốn cô mãi mãi thành toàn ngươi. Âu Dương Lam Sơn ở ngực chập trùng, ảo não vô cùng mắng. Để cho ta tới. Lúc này, Ngụy Dịch ngăn lại nàng, đi đến đại hán kia trước người. Lúc đầu coi là có thể hảo hảo đàm, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể tốn hao điểm thành bản. Ngụy Dịch mắt trung phát ra một tia màu sắc trắng nhã. Rất nhanh lấy ra một cái đan bình. Nhổ nắp bình, đem bên trong một cái xích hồng sắc đan dược đổ ra. Đây là nghi ngờ thần thực cốt đan. Âu Dương Lam Sơn sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào mở miệng nói. Nghe thấy lời này, hắn mấy cái sắc mặt người nhất thời cũng nhịn không được biến. Nghi ngờ thần thực cốt đan tuy nhiên không phổ biến, nhưng là ngũ phẩm đan dược trung danh khí lớn nhất mấy loại đan dược một trong. Loại đan dược này hiệu quả là mê mê hoặc lòng người trí, mà lại dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, một khi cho người ta phục dụng, này trên cơ bản chẳng khác nào là phế bỏ người này, mà lại dùng qua trình thống khổ dị thường, thực cốt tiên chính là do này mà đến. Bình thường người tình nguyện tiếp nhận nghiêm hình tra tấn, cũng tuyệt đối không nguyện ý đổ quân dụng dùng loại đan dược này. Đan dược này cũng không phải là Ngụy Dịch mua sắm, mà chính là ban đầu ở Ưng Vương Lưu Tông mộ huyệt thu hoạch. Trong khoảng thời gian này hắn tương đối rảnh rỗi, cho nên liền đem những đan dược kia đều nấu lại chủ luyện, cái này nghi ngờ thần thực cốt đan cũng là chung một trong. Ngươi! Đại hán kia hiển nhiên cũng biết nghi ngờ thần thực cốt đan đáng sợ, trên mặt nhất thời phát ra e ngại thần sắc. Thế nhưng là lần này không đợi hắn mở miệng, Ngụy Dịch cũng đã đem đan dược nhét vào miệng hắn. Hắn điên cuồng giãy giụa, rất nhanh khuôn mặt liền trở nên thống khổ bắt đầu vặn mèo. Ánh mắt cũng dần dần trở nên mê mang ngốc trệ. Lỗ Hương Hầu Hoa Dung bây giờ ở nơi nào? Một thanh âm tại đầu góc hắn trung vang lên. Tại ngoài thanh quảng sắt dưới núi. Sinh Dung Địa Cung hắn không có vô ý thức mở miệng trả lời. Đản. Chương 148, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Mọi người đều biết, Hắc Long Thành chung quanh lòng đất quáng mạch phong phú, thường xuyên sản xuất các loại chân quý khoáng thạch. Đây cũng là Hắc Long Thành hấp dẫn thế lực khắp nơi và ở trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ở ngoài thành hơn 10 dặm phương, liền có một tòa quặng sắt núi. Chính thức nói đến, quặng sắt ngược lại không tính là cái gì cao cấp khoáng thạch, chỉ là dùng để luyện chế võ khí bảo binh một loại phổ thông khoáng thạch mà thôi, cho nên tòa này quặng sắt núi tranh đoạt cũng không kịch liệt, một mực nắm giữ tại Bá Vương Tông phân đà trong tay. Cái này quặng sắt núi cũng coi là mọi người công nhận Bá Vương Tông phân đà sản nghiệp. Vô luận là chung quanh tuần tra thủ vệ võ người, vẫn là bên trong đảo quáng những thợ mỏ đó, đều xem như Bá Vương Tông phân đà người. Thế nhưng là khi Ngụy Dịch vị Bá Vương này Tông phân đà đà chủ mang người tới dưới núi thời điểm, lại bị thủ sơn hộ vệ không chút khách khí ngăn trở cản lại. Gần nhất quặng mỏ sụp đổ, đang phong bế chỉnh đốn, ngoại nhân không được đi vào. Chung một tên thủ sơn hộ vệ lạnh lùng nói ra. Vừa nói, thần sắc hắn đề phòng, cùng sau lưng 7-8 tên võ người đều nắm chặt tay chung binh khí. Hiển nhiên là tại đề phòng đột nhiên đến Ngụy Dịch bọn người. Ngụy Dịch còn chưa mở miệng, ngược lại là bên cạnh Âu Dương Lam Sơn nhịn không được cười rộ lên. Bá Vương Tông phân đà địa bàn, Ngụy Dịch người Bá Vương này Tông phân đà đà chủ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, còn có so đây càng khôi hài sự tình sao? Ba phen mới bận tại Ngụy Dịch trên tay kinh ngạc, bây giờ nhìn thấy Ngụy Dịch cho cười, Âu Dương Lam Sơn tâm trung ngược lại phá lệ vui vẻ. Trong lúc nhất thời nét mặt vui cười, trái ngược ngày thường lạnh lùng như băng bộ dáng, ngược lại là thêm ra mấy phần tiểu nữ nhi tư thái tới. Có buồn cười như vậy? Ngụy Dịch mặt không biểu tình quay đầu nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ngụy đại đà chủ. Âu Dương Lam Sơn nháy mắt mấy cái, nở nụ cười hỏi ngược lại. Ngụy Dịch khỏe miệng co giật hai lần. Hắn tự nhiên là cười không nổi. Chỉ là xoay người lại lạnh lùng nhìn về phía Hầu Chính Đào. Hầu Chính Đào giờ phút này cảm giác không chỉ có là xấu hổ, càng là nổi nóng dị thường. Không nói hai lời, hắn liền lập tức đi lên phía trước, chỉ những thủ sơn đó hộ vệ lớn tiếng giận mắng, mù các ngươi mắt chó. Thậm chí ngay cả đà chủ cũng không nhận ra, nói bừa đại hổ ở đâu. Có lẽ là hắn một tiếng gầm này có tác dụng, rất nhanh liền có một cái đại hán mặt đen mang theo 10 cái võ từ này giữa sườn núi chạy xuống. Đợi phó đà chủ, ngài làm sao tới? Đại hán mặt đen một mặt kinh ngạc ân cần thăm hỏi nói. Ngươi đừng quản ta làm sao tới, tiểu tử ngươi Hầu Chính Đào sắc mặt khó coi, lập tức liền không nhịn được nổi giận nói. Trước mang bọn ta lên núi đi. Không chờ đợi chính xong nói hết lời, Ngụy Dịch liền cắt ngang hắn lời nói. Sau đó trực tiếp yêu cầu nói. Hầu Chính Đào tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Này nói bừa đại hổ thì là một mặt kinh ngạc, nhìn xem Ngụy Dịch, hiển nhiên cũng không nhận ra. Đây là chúng ta phân đà đà chủ, ngươi nửa tháng này đến một mực cao ốm không vào thành, tự nhiên là không biết. Hầu Chính Đào ép lạnh hừ một tiếng tức giận giới thiệu nói. Nguyên lai là đà chủ, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai. Nói bừa, Đại Hổ vội vàng xin lỗi. Đừng nói nhảm, lên núi. Ngụy Dịch lời ít mà ý nhiều nói ra. Đang khi nói chuyện liền định dẫn người lên núi. Thế nhưng là lúc này, này nói bừa Đại Hổ lại con ngươi đảo một vòng, ngăn ở trước mặt hắn. Làm sao? Ta cái này đà chủ thân phận cũng không thể lên núi. Ngụy Dịch bị cản lại, lui lại hai bước, thật sâu dò xét này nói bừa Đại Hổ vài lần, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Đà chủ chớ nên trách tội, xin nghe tiểu nhân giải thích, hiện tại quặng mỏ sụp đổ, trên núi đường đã bị phong bế, đà chủ ngài nếu như muốn tuần tra trên núi quặng mỏ lời nói, hôm nay là thật không được, muốn không ngày mai ngài lại tới. Chúng ta đêm nay trong đêm đem đường đả thông, nói bừa Đại Hổ liền vội khom lưng túi đầu giải thích nói ra. Ha ha! Nghe thấy hắn giải thích, Ngụy Dịch không có trả lời, chỉ là cười lạnh hai tiếng. Thật đúng là cớ gì đều tìm được đi ra. Xem ra các ngươi đều đã bị một ít người cho thu mua a. Ngụy Dịch nói xong cũng quay đầu nhìn về phía Hầu Chính Đảo. Nói bừa Đại Hổ bọn người được thu mua, Hầu Chính Đảo tự nhiên cũng có khả năng. Nhà mình địa bàn vậy mà hoàn toàn bị hắn thế lực nắm trong tay, mà hắn người phụ trách này lại hoàn toàn không biết gì cả, Ngụy Dịch hiện ở trong lòng nổi nóng có thể nghĩ. Nếu như không phải dùng nghi ngờ thần thực cốt đan từ người kia miệng trung biết quặng sắt núi tình huống, hắn khả năng đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Ngụy Dịch hiện tại ngược lại là hiểu được, vì cái gì Bá Vương Tông phân đà người phụ trách liên tiếp lộ hại, chỉ sợ nguyên nhân căn bản ngay tại cái này quặng sắt trên núi. Hầu phó đà chủ, những này ăn cây táo rào cây xung đồ, vật nên xử trí như thế nào chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng. Hẳn là không cần ta hỗ trợ a? Ngụy Dịch lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên hắn một mực rất lợi hại tín nhiệm Hầu Chính Đạo, nhưng là dưới mắt lúc này hắn lại cũng không thể không hoài nghi. Hắn vừa tới Hắc Long Thành nửa tháng, nói không biết còn có thể lý giải, nhưng là Hầu Chính Đào một mực ở tại Hắc Long Thành, thật chẳng lẽ cái gì đều không biết. Vẫn là cũng đã bị người khác cho thu mua. Hầu Chính Đào cũng không phải đần độn, trông thấy Ngụy Dịch này âm trầm ánh mắt, trong lòng hắn nhất thời liền không nhịn được run lên. Tuy nhiên Ngụy Dịch trong khoảng thời gian này đãi hắn không tệ, nhưng là Ngụy Dịch nhanh chóng quyết đoán cùng thủ đoạn độc ác, hắn cũng là toàn bộ nhìn ở trong mắt, nào dám để Ngụy Dịch sinh ra hiểu lầm. Đà chủ yên tâm, hết thể giao cho ta. Ta đối tông môn tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Hầu Chính Đào không hề nghĩ ngợi liền lập tức đáp. Sau đó quay đầu nhìn về phía nói bừa Đại Hổ bọn người, không nói hai lời vọt thẳng ra ngoài. Đều giết cho ta. Những Bá Vương Tông đó đệ tử nghe được mệnh lệnh lập tức đều cùng một chỗ lao ra. Nói bừa Đại Hổ đám người sắc mặt trong nháy mắt cũng nhịn không được biến. Hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Dịch như thế quả quyết trực tiếp đại khai sát giới, cũng không nghĩ tới Hầu Chính Đào lão hảo nhân này hội không để ý ngày xưa thể diện hung ác hạ sát thủ. Đà chủ, hầu phó đà chủ, các ngươi không nên hiểu lầm. Nói bừa Đại Hổ một bên lui lại một bên lo lắng giải thích. Giải thích ngươi mô mô, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, đến bây giờ còn muốn lừa gạt ta, ngươi đi chết đi. Hầu Chính Đào nổi trận lôi đình. Trực tiếp nhất đao hướng về nói bừa Đại Hổ chạm giết tới. Những này khoáng sơn hộ vệ tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt phân đà chính thức đệ tử, lại thêm nhân số chênh lệch, trong chốc lát liền bị hoàn toàn áp chế lại. Thậm chí đều không cần sát võ tông những người kia độc thủ. Âu Dương Lam Sơn ngược lại là vẻ mặt tươi cười, rất vui với nhìn thấy tình huống như vậy. Bá Vương Tông cùng sát võ tông từ trước đến nay tranh đấu không ít, Âu Dương Lam Sơn cùng Ngụy Dịch càng là mấy lần giao phong. Bất quá Âu Dương Lam Sơn cũng không có quá phận, dù sao song phương hiện tại vẫn là quan hệ hợp tác. Chẳng lẽ cái này quặng sắt phía dưới núi thật có cái gì xích dung địa cung? Ngươi cảm thấy người kia trô nói có đúng hay không thật? Âu Dương Lam Sơn nhịn không được hỏi. Ta chỉ biết là nghi ngờ thần thực cốt đan chắc chắn sẽ không là hàng giả. Ngụy Dịch nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không có quá nhiều nói chuyện hào hứng. Hắn hiện tại đầy trong đầu cân nhắc là một chuyện khác. Đột phá nhiệm vụ. Không sai, tại giải quyết này tứ đại kim cương người cuối cùng thời điểm, hắn liền đã đột phá đến thập giai đại võ sư cảnh giới. Ngay tại vừa mới, đột phá võ linh cảnh giới nhiệm vụ cũng ban bố xuống tới. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tu vi đạt tới thập giai đại võ sư cảnh giới, phát động đột phá nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết thù địch võ linh cảnh giới võ người 20 người. Nhiệm vụ thời gian, 3 tháng. Nhiệm vụ khen thưởng, thu vi đột phá tới võ linh cảnh giới. Đảng. Chương 149, Xích Dung Địa Cung. Yêu cầu tại trong vòng 3 tháng chém giết 20 tên võ linh cảnh giới võ người. Hơn nữa còn nhất định phải là quan hệ thù địch võ linh cảnh giới võ người. Nói cách khác loại kia người xa lạ không được. Không thể tùy tiện tìm người góp đủ số. Đương nhiên. Liền xem như có nhiều như vậy thù địch võ linh cảnh giới võ người, trong vòng 3 tháng muốn giết 20 người, không thể nghi ngờ cũng là một cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ. dù sao võ linh cảnh giới võ người cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà chính là đã giác tỉnh võ hồn cường giả hạng nhất, vô luận để ở nơi đâu, đều đủ để gánh chịu nổi cao thủ xưng hô thế này. Nhìn thấy lần này đột phá nhiệm vụ yêu cầu cụ thể, Ngụy Dịch cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Mặc dù biết cảnh giới càng cao đột phá nhiệm vụ liền sẽ càng khó, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới lần này võ linh cảnh giới đột phá nhiệm vụ sẽ như vậy khó. Thậm chí có chút vượt quá tưởng tượng. Theo cứ như vậy phát triển tiếp, này đằng sau võ vương cảnh giới, võ tông cảnh giới đột phá nhiệm vụ lại hội là thế nào? Chẳng lẽ muốn cầu hắn chém giết 30 võ vương, 40 võ tông? Nếu thật là dạng này, e là cho dù đem toàn bộ sở quốc toàn bộ vơ vét một lần, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy số lượng đứng đầu cường giả đi. Ngụy Dịch lắc đầu cười khổ. Hắn không có cách nào. Đã đột phá nhiệm vụ đã tuyên bố, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Thực nói trở lại, đem so sánh với những muốn đó tất cả biện pháp lại không cách nào đột phá người, hắn đã coi như là tương đương may mắn. Tối thiểu hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ liền có thể cam đoan thành công đột phá. Đổi lại người khác, cái này chỉ sợ là muốn điên cũng không nghĩ đến chuyện tốt. Khởi bẩm đà chủ, may mắn không làm được mệnh. Lúc này, Hầu Chính Đào dẫn người trở về, trầm giọng mở miệng báo cáo. Hả? Ngụy Dịch nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, những cái kia được thu mua thủ sơn võ người toàn bộ đều đã bị chém giết. Bao quát đầu lĩnh kia nói bừa đại hổ, tức thì bị Hầu Chính Đào thân thủ giải quyết. Ngụy Dịch khẽ gật đầu. Sau đó đánh đo một cái toàn thân trên dưới huyết khí nồng đậm Hầu Chính Đào, lại không nói thêm gì. Lên núi. Vừa mới nói xong, Ngụy Dịch dẫn đầu hướng về quặng sắt trên núi chạy đi. Người khác tự nhiên đều theo sát sau. Ta nhớ tới, gia hỏa kia nói tới Xích Dung địa cung, không phải là theo Xích Dung đại tôn có quan hệ à. Giữa sơn núi, một mực nhíu mày trầm tư Âu Dương Lam Sơn đột nhiên dừng bước. Có chút khó có thể tin nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Xích Dung đại tôn. Ngụy Dịch dừng lại nhìn lấy nàng, không tự chủ được nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua Xích Dung đại tôn, đã từng ngang dọc toàn bộ cực Nam vực hơn 10 quốc gia, truyền ngôn hắn đã từng tối trung phái người kiến tạo Xích Dung địa cung làm sau khi hắn chết mộ địa, thế nhưng là về sau bị người phát hiện 10 cái Xích Dung địa cung đều là giả. Tranh thức Xích Dung địa cung đến nay không có bị người phát hiện. Âu Dương Lam Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Dịch, mở miệng giải thích nói ra. Xích Dung đại tôn, Xích Dung địa cung, không thể nào. Cái này quặng sắt núi Xích Dung địa cung làm sao lại cùng Xích Dung đại tôn dính líu quan hệ. Nghe thấy nàng lời này, sát võ tông hai vị khác phó đà chủ đều khó có thể tin mở miệng nói đến. Ta cũng cho rằng như vậy, Xích Dung đại tôn loại kia đỉnh phong nhân vật, làm sao lại tại chúng ta loại địa phương nhỏ này xây xuống địa cung, thực sự quá không thể có thể. Liên Liên Hầu Chính Đảo cũng vô pháp tin. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Xích Dung đại tôn thực sự quá nổi danh, có thể nói là loại kia chính thức đỉnh phong cường giả. Mà lại không phải cực hạn tại nhất quốc một chỗ. Mà chính là đối với toàn bộ cực Nam vực mười mấy cái quốc gia mà nói. Nói không chừng là, năm đó Xích Dung đại tôn liền đã từng đến chúng ta đại sở dạo qua mấy năm, có lẽ cũng là khi đó sắp xếp người xây xuống địa cung, huống hồ tên làm sao có thể trùng hợp như vậy, đều gọi Xích Dung địa cung. Âu Dương Lam Sơn càng nói càng cảm thấy có khả năng. Bất kể có phải hay không là, chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ngụy Dịch mắt trung hiện lên một tia tinh mang. Hắn đôi Xích Dung đại tôn hiểu biết không nhiều, nhưng lại mơ hồ cảm giác Âu Dương Lam Sơn thuyết pháp rất có thể. Dù sao nếu như chỉ là bình thường đồ, vật, lỗ hương hầu phủ không có khả năng hương sư động chúng như vậy, nỗ lực lớn như vậy đại giới. Hắn không chỉ có đem chọn cái quặng sắt sơn nhân đều thu sạch mua, mà làm này tại Hắc Long Thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, liên sát mấy vị bá vương tông phân đà người phụ trách, dạng này sự tình nếu như bị phát hiện lời nói, vậy thì thật là mấy cái mạng đều không đủ chết. Nếu không phải giá trị liên thành bảo vật, làm sao lại để hắn to gan như vậy? Có lẽ, Ngụy Dịch nói xong, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được khẽ gật đầu. Bất kể có phải hay không là, đi lên nhìn một chút liền biết. Không tiếp tục chần chờ do dự, tất cả mọi người rất nhanh liền cùng một chỗ hướng về trên núi chạy tới. Lộ trình không xa, lại thêm mọi người thân pháp tốc độ kinh người, bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, bọn họ liền đến phía trên quặng mỏ cửa vào. Một đầu thật dài đường núi hiểm trở kéo dài hướng phía dưới. Núi trong cơ thể lại nhưng đã bị hoàn toàn móc sạch. Đứng tại quặng mỏ lối vào liền có thể nhìn thấy một cái thần bí cung như ẩn như hiện. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, hô hấp đều không tự chủ được trở nên dồn dập lên, chẳng lẽ thật có đại bảo tàng. Mà vừa lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Trong hầm mỏ đống nhiên toát ra từng cái thân ảnh. Rất nhanh liền ngăn cản tại Ngụy Dịch bọn người trước mặt. Có thể rõ ràng nhìn ra những người này là làm hai nhóm. Một nhóm người thân mang trang phục, phục sức cách gan mặc cơ hồ hoàn toàn thống nhất, chính là đến từ Lô Hương Hầu phủ hộ vệ tinh nhuệ. mặt khác một nhóm người lại là quần áo tả tơi, mà lại lười nhác tùy ý, nhưng là từng cái quanh thân sát khí lại là vô cùng kinh người, mà lại mắt trung hung mang bốn phía, có thể rõ ràng nhìn ra đều không phải là người tốt. Hắc thủy tặc. Ngụy Dịch ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt liền đánh giá ra cái này một nhóm người lai lịch. Hai nhóm người cộng lại thình lình có trên trăm chi chúng, mà lại cùng dưới núi những thực lực đó yếu đối thủ sơn hộ vệ khác biệt, những người này từng cái đều là thực lực không tầm thường tinh anh võ người. Thậm chí liền liền võ linh cảnh giới cường giả đều có mấy vị. Ngụy Dịch, Âu Dương Lam Sơn, Lỗ Hương Hầu Hoa Dung từ đám người trung hàng chúng đi ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Dịch cùng Âu Dương Lam Sơn hai người, thần sắc hắn âm trầm mở miệng nói: "Các ngươi làm sao lại tới nơi này?" Ngụy Dịch liếc nhìn trước mắt những đối thủ đó. Tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn vẫn là rất nhanh đánh giá ra Lỗ Hương Hầu Hoa Dung thân phận. "Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ?" "Hầu gia, nơi này chính là chúng ta Bá Vương Tông phân đà địa bàn." Ngụy Dịch thần sắc bất thiện nói ra. "Đúng đấy, Hầu gia êm đẹp không tại hầu phủ ở lại, hết lần này tới lần khác chạy đến cái này hoang dã quặng mỏ tới làm gì? Không phải là tới tìm bảo bối đi, đều nói người gặp có phần, có phải hay không cũng phải phân chúng ta một phần." Âu Dương Lam Sơn cũng cười khẽ mở miệng nói. Trông thấy hai người như thế một ca một sướng, Lỗ Hương Hầu Hoa Dung sắc mặt lại là có chút khó coi. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nhìn thấy Ngụy Dịch vậy mà êm đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn rốt cục nhịn không được hỏi nói: "Ngụy đà chủ tới đây, trước đó có thể từng đụng phải khuyển tử. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại ứng nên như thế nào?" Ngụy Dịch suy cười một tiếng, trái lại hỏi: "Nếu như Hầu gia còn muốn xài bạc đem hắn chuộc về qua lời nói, vậy lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bởi vì hắn hiện tại đã không hề trên tay của ta, mà chính là đã tại Diêm Vương gia trên tay." Ngụy Dịch khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, chậm rãi rút ra bảo kiếm, ngự khi ưu nhiên hỏi nói: "Nếu không, ta đưa các ngươi cha con qua lòng đất đoàn tụ như thế nào?" Đản. Chương 150, Hoa Dung chặt đầu. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Ngụy Dịch chi ngôn, Lỗ Hương Hầu Hoa Dung nhất thời liền không nhịn được trừng to mắt. Đầy mắt đều không cách nào tin chấn kinh thần sắc. Hắn tuy nhiên không biết Ngụy Dịch vì sao lại êm đẹp xuất hiện ở đây, nhưng là hắn tuyệt đối không tin tưởng con mình đã chết tại Ngụy Dịch trên tay. Dù sao hắn cho Hoa Nguyên Khang an bài nhiều như vậy trợ thủ. Ngay từ đầu liền có Bát Đại Hộ Pháp cùng những tinh nhuệ đó hộ vệ đi theo Hoa Nguyên Khang, đằng sau hắn lại phái đi dưới tay hắn đắc lực nhất Tứ Đại Kim Cương, lại thêm còn có Cửu Đao Hội Lưu Sấm, vẹn vẹn là võ linh cảnh giới cường giả liền có 5 người nhiều, nhiều người như vậy làm sao có thể bảo hộ không Hoa Nguyên Khang. "Tiểu tử, ngươi không muốn lừa ta, ta nếm qua muối so ngươi ăn cơm xong còn nhiều." Hoa Dung cười lạnh đối mặt, nhìn lấy Ngụy Dịch ánh mắt tràn ngập ý trào phúng. "Còn ta làm sao lại chết tại trên tay ngươi, ngươi dạng này tiểu thủ đoạn căn bản lừa gạt không ta." "Ha ha." Đối mặt Hoa Dung tràn đầy tự tin, Ngụy Dịch chỉ là cười khẽ, một mặt đáng thương biểu lộ nhìn lấy hắn, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta biết ngươi không tin, cho nên đặc biệt mà đem hắn thủ cấp mang tới đưa trả lại cho ngươi." Ngụy Dịch vừa dứt lời, một mực theo sau lưng Ngụy Dịch Võ Đại Tùng liền lập tức tiến lên một bước. Cái kia gương mặt to bên trên hiện hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh, sau đó liền cởi xuống treo ở bên hông túi. "Lỗ Hương Hầu, đem con của ngươi trả lại cho ngươi." Đang khi nói chuyện, Võ Đại Tùng liền bị tay trung túi ném hướng về phía trước. Hoa Dung trong lòng giật mình, đang chuẩn bị lùi lại, thế nhưng là lúc này này túi lại buông ra đến, ngay sau đó, một khỏa tròn vo đầu ra hiện tại hắn trước mắt. Này quen thuộc khuôn mặt tướng mạo. Không là con của hắn Hoa Nguyên Khang là ai? "Khang Nhi." Hoa Dung trong lòng chấn động mạnh một cái, tựa như là ở ngực bị đại truy hung hăng đánh một dạng. Trong lúc nhất thời buồn từ tâm đến, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, khàn giọng nộ hào. Lập tức liền run rẩy nhào về trước phương, quỳ rạp xuống đất, ôm Hoa Nguyên Khang thủ cấp gào khóc. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch mắt chung lại là phát ra lạnh lẽo hàn mang. Cùng bên người Âu Dương Lam Sơn liếc mắt nhìn nhau, hai người nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. "Con ta đều chết, ngươi tiểu tạp chủng này làm sao còn chưa có chết? Ngươi cũng đi chết đi cho ta. Ta muốn ngươi cho con ta chôn cùng." Hoa Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, khỏe mắt trừng mắt Ngụy Dịch tức giận quát tầm lên. Hai mắt chi chung cũng bắn ra trước đó chưa từng có dọa người sắc ý. "Giết cho ta hắn, toàn bộ đều lên cho ta, vô luận bất kỳ giá nào, ta đều muốn hắn chết, muốn hắn chết chết chết." Lỗ Hương Hầu Hoa Dung đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, phảng phất điên một dạng ra lệnh. Bất quá lúc này, Ngụy Dịch cùng Âu Dương Lam Sơn cũng đã đoạt động thủ trước. Đặc biệt là Ngụy Dịch, thân pháp võ kỹ toàn lực khởi động, cả người tốc độ còn tựa như tia chớp cấp tốc kinh người. Tàn ảnh vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ, nhưng là thân thể của hắn cũng đã gấp lao ra. "Ta sở dĩ không chết, là vì qua đến tiễn ngươi lên đường. Con của ngươi đã đi trước một bước." ta hiện tại liền đưa phụ tử các ngươi cùng một chỗ xuống dưới đoàn tụ. Ngụy Dịch lạnh lùng thanh âm tại Hoa Dung bên tai vang lên. Ngay sau đó hắn thân ảnh liền đã vồ lên trên. Ngụy Dịch thân pháp tốc độ quá nhanh, Hoa Dung sau lưng những hộ vệ kia căn bản là không kịp ngăn cản. Hoa Dung nghe vậy sắc mặt nhất thời đại biến, không hề nghĩ ngợi liền lập tức lựa chọn lui lại. Hắn tuy nhiên cũng là võ linh cảnh giới võ người, nhưng là hắn tu vi đều dựa vào đan dược chất đống, chiến đấu lực cùng Ngụy Dịch loại này có thể khiêu chiến vượt cấp yêu nghiệt hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Bất quá hắn không biết là, hai người thân pháp tốc độ trên thực tế chênh lệch càng nhiều. Hắn vừa mới lui ra phía sau hai bước, Ngụy Dịch liền đã đến trước người hắn, tay trung bảo kiếm cũng theo đó chém xuống đến, kiếm nhanh nhanh hơn thiểm điện. Giang giác giang giác. Một trận điện quang kia lửa lóe ra tới. Ngụy Dịch một kiếm này chém xuống, nhưng không có trực tiếp muốn Hoa Dung tánh mạng, ngược lại kích phát Hoa Dung hộ thân bảo vật. Một mảnh màu xanh đen mông lung màn sáng nổi lên, đem Hoa Dung một mực bảo hộ ở bên trong. Ngươi! Hoa Dung sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Thế nhưng là không đợi hắn thở một ngụm, Ngụy Dịch công kích lại lần nữa buông xuống. Mà lại lần này phụ ra kiếm ý, thôi động xích tinh chân diễm, dạng này một kiếm chém xuống đến, hỏa diễm kiếm khí thiêu đốt, uy lực vượt xa trước đó một kiếm. Hầu ra! Hoa Dung sau lưng những hộ vệ kia lập tức đến rút. Thế nhưng là lúc này, cùng Ngụy Dịch cùng một chỗ lao ra Âu Dương Lam Sơn cũng đã xuất thủ. Đều cút trở về cho ta. Tay trung nhuyễn tiên hóa ra vô số băng lam sắc bóng roi, Âu Dương Lam Sơn cũng thể hiện ra nàng viễn siêu cùng giai thực lực. Những cái kia xông lại muốn giúp đỡ võ người lập tức đều bị một lần nữa bước lui về. Không, không muốn. Giờ khắc này Hoa Dung là thật sợ, cũng không nghĩ nữa tìm Ngụy Dịch chuyện báo cửu, dùng cả tay chân, liền chật vật như vậy không chịu nổi hướng về đằng sau bỏ lại qua. Thế nhưng là Ngụy Dịch tay trung bảo kiếm vẫn là chém xuống tới. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa Dung đầu lâu cứ như vậy cùng thân thể tách ra tới. Giết! Tiến lên! Lúc này, Hầu Chính Đào mấy người cũng mang theo Bá Vương Tông Phân Đà cùng Sát Võ Tông Phân Đà người giết tới. Trong nháy mắt hai nhóm người liền điên cuồng đấu cùng một chỗ. Về phần chết tại Ngụy Dịch trên tay Hoa Dung ngược lại không có người để ý. Đốt! Người chơi Ngụy Dịch chém giết Lỗ Hương Hầu Hoa Dung. Đốt! Người chơi Ngụy Dịch đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành 1, trước mắt tiến độ 120. Lỗ Hương Hầu Hoa Dung tuy nhiên chiến đấu lực yếu đuối, nhưng là tu vi lại là thật võ linh cảnh giới, hiển nhiên cũng phù hợp đột phá nhiệm vụ tiêu chuẩn. Ngụy Dịch trong lòng hơi vui. Cái này không thể nghi ngờ xem như thu hoạch ngoài ý muốn, mặc dù chỉ là hoàn thành 1/20. Ngụy Dịch cước bộ cũng không có dừng lại, thân ảnh lấp loé ở giữa liền lập tức hướng về quặng mỏ địa cung sông đi vào. Âu Dương Lam Sơn cũng đồng dạng gấp đi theo phía sau hắn. So sánh với bên ngoài chiến đấu, hiển nhiên vẫn là trong hầm mỏ Xích Dung Địa Cung càng trọng yếu hơn một điểm. Nếu thật là truyền thuyết chung cái kia Xích Dung Địa Cung lời nói. Hai người thân ảnh lấp lóe, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong chốc lát liền vượt qua thật dài đường núi hiểm trở, một đầu đâm vào địa cung chi trung. Mà trong cung điện dưới lòng đất tình huống lại là hoàn toàn ra khỏi Ngụy Dịch ngoài dự liệu. Đặc biệt là đứng tại này tầng cuối cùng trận pháp màn sáng phía trước hai người, càng là Ngụy Dịch hoàn toàn không nghĩ tới hai người. Một cái là Hắc Thủy Tặc lão đại Hắc Khôn, một cái khác làm theo là trước kia xuất thủ cứu Hắc Khôn cái kia tử thái giám. Hắc Khôn cũng là a, nhưng là bên cạnh hắn cái kia tử thái giám. Nhớ tới đối phương cái kia quỷ mị thân pháp tốc độ, còn có này thực lực kinh người, Ngụy Dịch hai tròng mắt nhất thời liền không nhịn được hơi hơi ngưng tụ đứng lên, gia hỏa này tuyệt đối không phải võ linh cảnh giới, chí ít cũng là võ vương tầng thứ cường giả. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt. Thật đúng là có duyên đây. Lục Công Công xoay người lại nhìn lấy Ngụy Dịch, nụ cười đầy mặt mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, xếp bằng ở trận pháp màn sáng phía trước chính đang tế luyện Hắc Thủy Sắt Diễm Phá Trận Hắc Khôn cũng nghiêng đầu lại, nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt tràn ngập hận ý ngập trời. Đản. Chương 151, rảo trá như hồ. Ngụy Dịch, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Ngụy Dịch cái này đại cửu nhân đột nhiên xuất hiện, Hắc Khôn mắt trung nhất thời liền không nhịn được toát ra nồng đậm cừu hận chi ý. Nghiến răng nghiến lợi, hàm răng kéo kẹt rung động, phảng phất hận không thể đem Ngụy Dịch từng miếng cắn chết một dạng. Chỗ nào còn có thể tiếp tục ngồi xuống được. Hắn lập tức liền muốn đứng lên ra tay với Ngụy Dịch. Liên liên thân chức lập tức sắp phá vỡ trận pháp cấm chế cũng đều chẳng muốn quản. Lục Công Công thấy thế nhất thời nhịn không được sắc mặt biến hóa. Hắc Khôn mặc kệ hắn lại không thể mặc kệ. Chấm đã. Lục Công Công vội vàng ngăn lại hắn. Trên thực tế chỗ này Xích Dung Địa Cung cũng không phải chân chính Xích Dung Địa Cung. Dù sao tránh thức Xích Dung Địa Cung không có khả năng như thế đơn sơ, nơi này chỉ là Xích Dung Đại Tôn một chỗ giấu tịch chi địa. Chỗ này Xích Dung Địa Cung trung chân tàng Xích Dung Đại Tôn dựa vào thành danh Tam Đại Bảo Điển một trong, Xích Dung Hỏa Thần Kinh. Có thể nói là tối cao cấp hỏa hệ tu luyện công pháp. Mà lại, Xích Dung Hỏa Thần Kinh còn không chỉ có là một bộ tu luyện công pháp, chung càng là kỹ càng giảng thuật dung luyện khống chế dị hỏa kỳ diệu pháp môn. Xích Dung đại tôn lúc trước nắm giữ tam đại dị hỏa, chiến đấu lực bưu hãn vô cùng, ngang dọc cực nam vực đánh đâu thắng đó, còn được người tôn xưng là thần hỏa đại tôn, trung duyên cớ cũng là bởi vì bộ này Xích Dung Hỏa Thần Kinh. Lục Công Công tu luyện cũng không phải là hỏa hệ công pháp, Xích Dung Hỏa Thần Kinh đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng là đối với phía sau hắn tam hoàng tử lại là có vô pháp thay thế chỗ đại dụng. Bởi vì tam hoàng tử sửa chữa cũng là hỏa hệ công pháp, mà lại bản thân cũng nắm giữ một loại dị hỏa, một khi lại tu luyện cái này, Xích Dung Hỏa Thần Kinh nguyên bản đã tại đông đảo hoàng tử trung tài năng xuất chúng hắn sẽ càng tăng mạnh hơn thế, chiếm lấy thái tử ngai vàng hy vọng cũng sẽ vô hạn tăng lớn. Nói một cách khác, bộ này Xích Dung Hỏa Thần Kinh cũng là tam hoàng tử tiến thân chi giai, cho nên hắn mới có thể cố ý đem dòng chính tâm phúc Lục Công Công an bài tới nơi này, vì kế hoạch này cũng nỗ lực cự đại đại giới. Bây giờ mắt thấy lập tức liền muốn thành công, Lục Công Công làm sao có thể cho phép bỏ dở nửa chừng. Không có Hắc Khôn Hắc Thủy sát diễm, hắn muốn bài trừ cái này tầng cuối cùng trận pháp cấm chế cũng không dễ dàng. Ta tới giúp ngươi bắt giữ tiểu tử kia, đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Ngươi an tâm bài trừ trận pháp. Lục Công Công vội vàng trấn an nói. Hắc Khôn thật sâu nhìn Lục Công Công liếc một chút, cái này mới miễn cưỡng gật đầu lần nữa ngồi xuống qua. Để lại cho hắn nửa cái mạng liền có thể, ta chờ một lúc muốn hung hăng tra tấn hắn, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dịch. Hắc Khôn từng chữ nói ra lạnh lùng nói ra. Này đoán độc ánh mắt cùng ngữ khí, dù là Âu Dương Lam Sơn cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch, nhịn không được sắc mặt cổ quái hỏi nói, ngươi đến đối với hắn làm gì, có phải hay không cho người ta đội nón xanh, làm sao như thế hận ngươi? Ngụy Dịch nghe vậy nhịn không được trợn mắt chừng một cái, ngươi bây giờ còn có tâm tình chú ý những này, này trong tế đàn đến là cái gì? Đang khi nói chuyện Ngụy Dịch nhô ra miệng. Tuy nhiên tầng cuối cùng trận pháp cấm chế còn không có bài trừ, nhưng là tận cùng bên trong nhất tế đàn lại cũng đã có thể mơ hồ trông thấy. Tựa như là một bộ tu luyện bảo điển, còn có hắn mấy món bảo vật. Âu Dương Lam Sơn híp mắt xem xét một phen, đôi lông mày nhíu lại, không khỏi bật thốt lên hỏi, vậy sẽ không là Xích Dung Đại Tôn tu luyện bảo điển A? Không nghĩ tới các ngươi liền Xích Dung Đại Tôn đều biết, xem ra là thật lưu các ngươi không được. Lục Công Công mắt trung sát ý hiện lên, từng bước một hướng về hai người đi tới. Võ vương cảnh giới khủng bố uy áp cũng chậm rãi bày ra. Này âm lãnh vô cùng khí tức, cho người ta cảm giác phảng phất nhắm người mà phệ như rắn độc. Dù là Ngụy Dịch người mang dị hỏa, cho dù Âu Dương Lam Sơn bản thân là băng phách linh thể, tại cái này âm lãnh khí tức ăn mòn dưới, hai người cũng đều không tự chủ được cảm giác quanh thân phát lạnh. Đây chính là tu vi cảnh giới chênh lệch. Hai người cũng bị bức không thể không lui lại. Cái này tử thái dám là ai? Âu Dương Lam Sơn toàn lực thôi động băng phách linh thể chống cự lại khủng bố áp lực, đồng thời đối Ngụy Dịch hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngụy Dịch sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Hắn tu vi cảnh giới so Âu Dương Lam Sơn thấp hơn, dưới mắt liền võ linh cảnh giới đều không đột phá, cho dù vận chuyển huyết mạch lực lượng, chống cự đứng lên cũng tương đương gian nan. Bất quá ngay lúc này, Ngụy Dịch lỗ tai động động, tựa hồ mơ hồ có cái thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Ngăn lại hắn, Ngụy Dịch không chút do dự nói ra. Nghe thấy Ngụy Dịch đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, Âu Dương Lam Sơn còn tưởng rằng là cùng hắn nói, nhất thời nhịn không được trừng to mắt. Muốn nàng ngăn lại trước mắt cái này tử thái giám. Nàng cầm thứ gì đến cản? Ngươi! Âu Dương Lam Sơn đang chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện đối diện này tên thái giám sắc mặt trong nháy mắt biến. Không còn có trước đó hết thể hoàn toàn ở nắm tự tin bộ dáng. Ngược lại thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đi ra! Lục Công Công ngưng thần quắc khẽ. Ú! Đây không phải ba hoàng tử điện hạ tín nhiệm nhất Lục Công Công nha, chạy thế nào đến cái này thâm sơn cùng cốc đến. Một cái yêu mị âm thanh vang lên, ngay sau đó, một cái áo đỏ bóng hình xinh đẹp chập chờn xuất hiện, thình lình chính là Bách Hoa Thương Hội Mẫu Đơn tiểu thư. Ngụy đa chủ, chúng ta tới coi như kịp thời a. Hướng phía Ngụy Dịch nháy mắt mấy cái, Mẫu Đơn nở nụ cười hỏi. Nàng liên là chân chính Mẫu Đơn, ta gọi Thủy Tiên. Theo sát về sau, Thủy Tiên cũng phá không xuất hiện, một thân tiêm trắng váy dài. Khí chất vẫn là thanh nhã thoát tục. Hai nữ đều là võ vương cấp cường giả, mặc dù chỉ là loại kia vừa đột phá không lâu võ vương cấp cường giả, nhưng là liên dưới tay cũng đủ để chống lại Lục Công Công khí thế uy áp. Các ngươi là ai? Nếu biết thân phận ta, có biết cùng ta đối nghịch hạ tràng? Lục Công Công sắc mặt không thể nghi ngờ là không bình thường khó coi. Ngụy Dịch cùng Âu Dương Lam Sơn đột nhiên xông tới cũng coi như. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện hai cái võ vương cảnh giới nữ nhân. Mà lại hai người này còn liếc một chút liền nhận ra thân phận của hắn. Hắn cũng không phải cái gì nổi danh nhân vật, dù sao một mực ngốc trong hoàng cung, rất ít ở bên ngoài xuất hiện, có thể là đối phương lại liếc một chút liền nhận ra hắn, điều này hiển nhiên không phải trùng hợp, chỉ có thể nói rõ hai nàng này lai lịch thân phận khẳng định không đơn giản. Đúng a, chúng ta cũng biết đắc tội Lục công công hạ tràng, cho nên... Nói, mẫu đơn lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch, giả trang ra một bộ bộ dáng ủy khuất, Ngụy đa chủ, chúng ta cái này có thể đều là vì giúp ngươi a. Về sau tỉ muội chúng ta bị hắn làm cho không chỗ có thể đi, ngươi cần phải thu lưu chúng ta. Dễ nói dễ nói. Ngụy Dịch trà trà mồ hôi lạnh trên trán, dở khóc dở cười đáp. Ngươi một cái đường đường võ vương cảnh giới cường giả, thiên hạ to lớn chỗ nào không thể đi, còn cần đến ta thu lưu. Ngụy Dịch cũng biết đối phương là đang nói đùa. Cùng Thanh Nhã Văn Tĩnh Thủy Tiên so sánh, cái này mẫu đơn tính cách xác thực muốn nhảy thoát rất nhiều. Vâng. Mà vừa lúc này, đông nhiên một tiếng bạo hưởng. Tầng cuối cùng cấm chế trận pháp bị phá ra. Bất quá Hắc Khôn nhưng không có ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mắt trung ngược lại hiện lên một tia âm lãnh xảo trá chi sắc, không nói hai lời, hắn liền trực tiếp chạy vội mà lên, hướng về kia tế đàn lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Ha ha, bí điển cùng bảo vật đều là ta. Các ngươi những này ngốc hàng, tân tân khổ khổ đều là vì ta làm giá ý, chờ ta tu luyện thần công đại thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ta lại về tới tìm các ngươi chậm rãi ôn chuyện. Hắc Khôn cuồng cười một tiếng, trong nháy mắt liền đem này bảo điển trộm vào tay chung. Đản. Chương 152, truy sát Hắc Khôn. Trông thấy trước mắt tình huống như vậy, Lục công công làm sao có thể còn nhìn không hiểu. Rất rõ ràng, Hắc Khôn trong khoảng thời gian này một mực là đang cùng hắn giả ngu diễn kịch. Cái gì gặp đả kích, cái gì trở nên đồi phế, cái gì chỉ muốn báo thù, cái gì thù lao không quan trọng. Đây hết thể đều là giả. Đều là Hắc Khôn đang cố ý tê liệt hắn. Trên thực tế Hắc Khôn một mực đối cái này xích dung trong cung điện dưới lòng đất chân tàng bảo điển có ý tưởng, trước kia có xả nương tử tại, hai người liên thủ có thể cùng Lục công công chống lại, hắn thật cũng không tất nếu như vậy. Nhưng là hiện tại xả nương tử chết tại Ngụy Dịch trên tay, hắn chỉ còn người kế tiếp, cho nên chỉ có thể dùng dạng này phương pháp. Mà kết quả không thể nghi ngờ là thành công. Lục công công buông lỏng đối với hắn cảnh giác cùng phong bị, thừa dịp bài trừ trận pháp cấm chế trong nháy mắt. Hắc Khôn lập tức liền đem này bộ trọng yếu nhất công pháp bảo điển cướp đến tay bên trên. Về phần hắn bảo vật, hắn khẽ cắn môi, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Sau đó không hề nghĩ ngợi liền lập tức hướng về địa cung bên ngoài chạy trốn ra ngoài. Hắc Khôn, ngươi đi chết đi. Trông thấy tế đàn bên trên trọng yếu nhất bảo điển, xích dung hỏa thần kinh, bị Hắc Khôn cướp đi, Lục công công toàn bộ khuôn mặt nhất thời bắt đầu vặn mẹo. Đối Hắc Khôn phẫn nộ cùng hận ý lập tức đạt tới đỉnh phong. Hắn nguyên lai một mực không có đem Hắc Khôn để vào mắt, hắn thấy Hắc Khôn cũng là một cái cường đạo đầu lĩnh mà thôi, thân phận căn bản không ra gì, ngay cả mình nữ nhân đều vứt bỏ, hắn càng là trong lòng xem thường. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là, cũng là như thế một cái hắn căn bản xem thường ra hỏa, nhưng từ hắn mí mắt dưới cướp đi hắn nhiệm vụ mục tiêu, để hắn thời gian dài như vậy nỗ lực toàn bộ biến thành uổng phí công phu. Nghĩ đến nhiệm vụ sau khi thất bại quả, hắn càng là không tự chủ được đánh cái dùng mình. Tâm lý đối Hắc Khôn càng là hận thấu xương. Vâng! Lục công công điên cuồng xuất thủ. Nhất trưởng đỗng nhiên đánh ra, cuồng bạo năng lượng hóa thành một đầu màu xanh đen trường long, trực tiếp đánh vào Hắc Khôn trên lưng. Hắc Khôn nhất thời cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng soát lập tức trở nên tái nhợt. Rõ ràng thụ thương không nhẹ. Thế nhưng là Hắc Khôn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức nắm lấy một nắm lớn khôi phục đan dược nhét vào miệng bên trong, ngược lại mượn nhờ lần này công kích nâng lên chi lực lập tức xông ra địa cung phạm vi, càng là kéo dài giữa song phương khoảng cách. Cái này cho người ta cảm giác tựa như là Lục công công giúp hắn đào tẩu một dạng. Lục công công thấy thế càng là tức giận đến thổ huyết. Hiển nhiên đây hết thảy đều là Hắc Khôn cũng sớm đã tính toán kỹ. Rào trá như hổ. Tâm hắn máy bay lòng dạ xác thực không phải bình thường. Tất cả huynh đệ ngăn bọn hắn lại cho ta, một cái đều khác phóng xuất. Hắc Khôn lớn tiếng gọi. Hắn lần này mang đến Hắc thủy tặc toàn bộ đều là hắn tử trung thủ hạ, nghe thấy hắn ra lệnh, từng cái không nói hai lời liền điên cuồng xông tới. Trong chớp mắt liền đem toàn bộ động quật cửa vào chặn đến cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài chiến cục cũng lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn đứng lên. Bá Vương Tông phân đà, Sát Võ Tông phân đà, Lỗ Hương Hầu phủ còn có Hắc thủy tặc, toàn bộ hôn chiến thành một đoàn, thậm chí đều không phân rõ đến ai là ai. Hắc Khôn thừa cơ chạy trốn. Ha ha, Lục công công, đa tạ ngươi cùng ba hoàng tử điện hạ biếu tặng, ta đi trước một bước. Hôm nay nhất trưởng tri ân, ta ngày sau tất báo. Còn có Ngụy Dịch, chờ ta thần công đại thành. Cũng là tiểu tử ngươi tử kỳ. Ngươi liền thành thành thật thật chờ xem. Hắc Khôn tiếng cuồng tiếu tại quạng mỏ chung không ngừng quanh quẩn. Cái này một hệ liệt quá trình thực đều là trong nháy mắt phát sinh. Khi mọi người kịp phản ứng lúc đợi, Hắc Khôn đã xông ra quặng mỏ địa cung, chỉ để lại bóng lưng còn chưa hoàn toàn biến mất. Ta đuổi theo hắn. Ngụy Dịch không hề nghĩ ngợi liền quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Dưới trạng thái toàn thịnh Hắc Khôn hắn không phải là đối thủ, nhưng là dưới mắt Hắc Khôn bị Lục Công Công trọng thương, hắn lại có khả năng đem đánh bại thậm chí chém giết. Đây cũng là hắn xuống tay với Hắc Khôn cơ hội tốt nhất. Ngụy Dịch tự nhiên không có khả năng từ bỏ, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, giây lát ở giữa liền lao ra. Người đi giúp hắn. Thủy Tiên cùng Mẫu Đơn hai nữ liếc nhau, lập tức đem Lục Công Công cản lại, đồng thời đối Âu Dương Lam Sơn phân phó nói. Tốt. Âu Dương Lam Sơn cũng không chần chờ. Rất nhanh nàng liền theo sát lấy Ngụy Dịch đuổi theo ra qua. Nàng tuy nhiên không ngờ tới tình huống lại biến thành cái bộ dáng này, nhưng là đuổi theo Hắc Khôn đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lựa chọn, dù sao Lục Công Công cũng không phải nàng có thể đối phó. Các ngươi cút ngay cho ta. Ta không hứng thú cùng ngươi giao thủ. Ở đây lớn nhất lo lắng người không thể nghi ngờ là Lục Công Công. Hắn cùng Ngụy Dịch không có quá đại thù oán nghiệm, cùng Thủy Tiên, Mẫu Đơn hai nữ liền càng thêm không quan hệ. Hắn tự nhiên không muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở nơi này, coi như muốn đối phó cũng không phải hiện tại. Hắn dưới mắt lớn nhất suy nghĩ chuyện cũng là truy sát Hắc Khôn, sau đó đem Xích Dung Hỏa Thần Kinh, bộ này bảo điển cướp đến tay, đây mới là hắn lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Đáng tiếc là, Thủy Tiên, Mẫu Đơn hai nữ lại sẽ không để hắn toàn nguyện. Ngươi không hứng thú cùng chúng ta giao thủ, nhưng là chúng ta lại có hứng thú muốn tính mệnh của ngươi. 3 năm trước đây ngươi tại Kim Lăng chỗ tạo sát nghiệt. Chúng ta mười mấy người tỷ muội đều là chết tại ngươi cái này thiến trong tay người, ngươi có lẽ đã không nhớ rõ, nhưng chúng ta lại nhớ tin tưởng, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nghe thấy lời này, Lục Công Công nhất thời chấn động mạnh một cái. Lập tức hồi tưởng lại. Các ngươi là Bách Hoa Thương hội người. Lục Công Công sắc mặt đại biến, tâm trung đồng thời minh bạch, hôm nay sự tình chỉ sợ là không có cách nào thiện. Bất quá thật muốn đánh đứng lên Lục Công Công tự nhiên cũng sẽ không sợ các nàng, mắt trung phát ra một tia dữ tận sắc. Muốn chết. Ta thành toàn các ngươi. Rất nhanh 3 người liền đấu thành một đoàn. 3 tên võ vương cảnh giới cường giả giao thủ, đáng sợ năng lượng 4 phía bao phủ khuếch tán. Toàn bộ quặng mỏ địa cung đều trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Tiểu tử, dừng lại cho ta. Ngụy Dịch vừa mới vọt tới quặng mỏ cửa vào, lập tức liền có 4-5 tên hắc thủy tặc cùng một chỗ vung đao bổ tới. Những người này đều là dân liều mạng. Tu vi tuy nhiên không nhất định cao bao nhiêu, nhưng là liều mạng chơi liều lại đều không thiếu khuyết. Cũng không biết Hắc Khôn đến cho bọn hắn rót cái gì mê hồn thuốc, cả đám đều hoàn toàn không để ý tánh mạng, đều như là như chó điên liều mạng hướng Ngụy Dịch đánh tới. Các ngươi những này tạp chủng, cút cho ta. Ngụy Dịch ánh mắt băng lãnh, thân pháp tốc độ không có chút nào giảm bớt. Tay trung anh hùng kiếm lập tức vung chém xuống tới. Bành trướng chân khí quán thâu phía dưới, còn phụ ra xích tinh chân diễm, từng đạo hỏa diễm kiếm khí lập tức hướng về phía trước bao phủ tới. Giống như hóa thành một mảnh lửa nóng hừng hực biển lửa một dạng. Này 4-5 tên hắc thủy tặc trong nháy mắt liền bị biển lửa hoàn toàn bao phủ. Một đường xông về phía trước, Ngụy Dịch một hơi liên sát 10 cái hắc thủy tặc, mới rốt cục từ trong hầm mỏ lao ra. Lúc này, Hắc Khôn đã trốn đến giữa sườn núi. Nhìn thấy phía sau đuổi theo Ngụy Dịch, hắn mắt trung phát ra một tia quỷ dị thần sắc. Âm lãnh cười một tiếng. Sau đó tiếp tục bay về phía trước nhanh chạy trốn. Ra hỏa này, Ngụy Dịch khẽ nhíu mày. Hơi chần chờ một chút, nhưng rất nhanh vẫn là lựa chọn đuổi theo. V23 ương hình quỷ ảnh thập bát pháp thi toàn lực thi triển tới. Hắc Khôn thân pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng giữa hai người khoảng cách vẫn là bị rất mau đỡ gần. Bất quá nhìn lấy Hắc Khôn càng ngày càng gần thân ảnh, Ngụy Dịch tâm trung lại bỗng dưng sinh ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác bất an cảm giác. Đản. Chương 153, lấy 1 địch 4. Ngụy Dịch cùng Hắc Khôn một đuổi một chạy. Hai người thân pháp tốc độ đều là vô cùng kinh người. Ngụy Dịch là trong tay nắm giữ phẩm cấp cao thân pháp võ kỹ. Mà Hắc Khôn thì là ỷ vào chính mình cao hơn một cảnh giới tu làm cơ sở. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, bọn họ liền chạy ra khỏi quặng sắt núi phạm vi. Hắc Khôn liền xem như có ngốc cũng không thể lại hướng về Hắc Long Thành phương hướng chạy trốn, cho nên hắn trực tiếp liền quay đầu tiến vào núi non trùng điệp chi trung. Ngụy Dịch cũng không có từ bỏ, một mực đi sắt đằng sau. Hai người dạng này vừa chạy lại là 2 thời gian cạn chén trà quá khứ. Một mực đến một cái sơn cốc trung, Hắc Khôn sắc mặt tái nhợt thở hừng hực. Rốt cục không chạy nổi dừng lại. Hắn tuy nhiên tu vi cảnh giới cao hơn Ngụy Dịch, nhưng cũng là ỷ vào tu vi không ngừng bạo phát ra tốc mới cùng Ngụy Dịch giữ một khoảng cách, lại thêm trước đó bị Lục Công Công nhất trưởng trọng thương, hắn tiêu hao tốc độ vượt xa quá Ngụy Dịch, cho nên ngược lại so Ngụy Dịch càng sớm chống đỡ không nổi. Tiểu tử này thân pháp tốc độ quả nhiên kinh người. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem hắn thân pháp võ kỹ đem tới tay liền tốt. Hắc Khôn mắt trung lóe ra xảo trá sát thái. Thế nhưng là không đợi mở miệng, Ngụy Dịch đuổi theo về sau, không nói hai lời cũng là một kiếm hướng hắn hung hăng chặt chém xuống tới. Xoát! Tốc độ kinh người, chớp mắt liền đến trước người hắn. Khủng bố kiếm quang kéo dài đến mấy trượng, trình độ kinh khủng. Ngươi! Hắc Khôn sắc mặt kinh biến. Thực sự không nghĩ tới Ngụy Dịch sẽ như vậy không theo phương pháp ra bài, một câu không nói liền trực tiếp động thủ. Hắn hiện tại chân khí hao tổn nghiêm trọng, không có cách nào, phía dưới cũng chỉ có thể thôi động Hắc Thủy Sắt Diễm đến chống cự. Hắc Thủy Sắt Diễm dù sao cũng là tránh thức dị hỏa, lại thêm Hắc Khôn tế luyện nhiều năm, uy năng đúng là không phải tầm thường. Chỉ gặp hắn tay phải vung lên, liền xẹt qua một đạo vòng tròn, ngưng tụ thành một cái cháy hừng hực hỏa diễm hộ thuẫn ngăn cản tại Hắc Khôn trước người. Kiếm khí chạm tại dị hỏa hộ cháo bên trên liền như là thạch nhu vào biển một dạng, hoàn toàn không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, liền ngươi chút thực lực ấy. Ngươi! Trái tim đen đu ám chuyển của tôi lốt nẹt. Hắc Khôn nhất thời cuồng hỉ. Thế nhưng là lời mới vừa nói một nửa, hắn mí mắt liền mãnh liệt nhảy dựng lên, bởi vì hắn lại trông thấy một đạo mấy trượng trưởng hỏa diễm kiếm khí ngay sau đó chém xuống tới. Hiển nhiên là Ngụy Dịch cũng thôi động dị hỏa. Đòn công kích bình thường không làm gì được Hắc Thủy Sắt Diễm hộ thuẫn, nhưng là phụ gia xích tinh chân diễm về sau, uy lực lập tức đề bạt một cái cấp bậc, kết quả tự nhiên cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Dạng này một kiếm chém xuống đến, này Hắc Thủy Sắt Diễm tạo thành hộ cháo lập tức lung lay sắp đổ. Hắc Khôn cũng là bị dọa đến sắc mặt đại biến. Vội vàng phi tốc lùi ra phía sau. Vang một tiếng bạo hưởng, Hắc Thủy Sắt Diễm tạo thành hộ cháo trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Chờ. Các loại một chút. Hắc Khôn nuốt xuống một ngụm nước miếng, vội vàng cao giọng quát bảo ngưng lại. Đồng thời cả người cũng không ngừng lùi lại cùng Ngụy Dịch bảo trì khoảng cách an toàn. Ta chờ ngươi mô mô. Ngụy Dịch mắt chung đều là băng lãnh sát ý. Lập tức liền bức bách đánh tới. Trước đó Hắc Khôn chơi cái kia một tay, không chỉ có là đùa nghịch Lục Công Công, trên thực tế là đùa nghịch bọn họ tất cả mọi người. Dạng này một cái quỷ kế đa đoan ra hỏa, Ngụy Dịch làm thế nào có thể cho hắn cơ hội, bất chấp tất cả, chỉ cần giết biến thành người chết, vậy liền 100. Nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi vẫn là xuống đất phủ đi cùng Diêm Vương ra từ từ nói đi. Ngụy Dịch ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Tay trung bảo kiếm không chút do dự vung chém xuống tới. Hắc Khôn bất đắc dĩ, chỉ có thể kiệt lực nghiền ép đan điền chân khí xuất thủ chống cự. Chúng ta làm gì chém chém giết giết, ngồi xuống nói chuyện không tốt sao? Trên tay của ta cái này, Xích Dung Hỏa Thần Kinh, không chỉ có thích hợp ta tu luyện, ngươi cũng trong tay nắm giữ dị hỏa, đối ngươi cũng đồng dạng thích hợp, chúng ta có thể cùng một chỗ lĩnh hội tu luyện. Tiểu tử, ngươi thật muốn liều mạng? Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ vì cái gì Âu Dương Lam Sơn đến bây giờ còn không có đuổi theo, còn có người khác vì cái gì cũng đều chưa từng xuất hiện? Hắc Khôn không ngừng mê hoặc không ngừng mở miệng ảnh hưởng Ngụy Dịch. Bản thân hắn dù sao cũng là võ linh cảnh giới cường giả, tuy nhiên trạng thái không tốt, nhưng liều mạng đứng lên, Ngụy Dịch một lát cũng không làm gì được hắn. Ngược lại là hắn những lời kia, xác thực đối Ngụy Dịch có chút ảnh hưởng. Vì cái gì Âu Dương Lam Sơn còn không có đuổi theo? Coi như Thủy Tiên cùng Mẫu Đơn bị Lục Công Công ngăn chặn, nhưng là Hầu Chính Đảo Võ Đại Tùng mấy người cũng hẳn là đã sớm chạy tới đi, vì cái gì đến bây giờ liền cái bóng dáng chưa từng xuất hiện. Ngụy Dịch tâm trung bịt kín một tầng bóng ma, luôn cảm thấy có vấn đề. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, ầm 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 ầm, liên tiếp khủng bố bạo hưởng ở phía xa đỉnh núi bạo phát. Vô số thân ảnh cũng ở phía xa giữa không trung trung hiện hiện. Nhìn này kinh người khí tức ba động, đột nhiên xuất hiện lạ lẫm võ vương cấp cường giả đều có mấy người. Tựa hồ cùng Lục Công Công bọn người đấu cùng một chỗ. Hắn người thật giống như cũng đều bị chặn lại. Chẳng lẽ? Ngụy Dịch trừng to mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Hắc Khôn. Một trận lộn xộn tiếng bước chân từ xa đến gần. Ngay sau đó, 10 cái Hắc Thủy Tặc tinh anh võ người liền cùng một chỗ từ núi N trung xuống tới. Trong chốc lát liền đem Hắc Khôn bao quanh bảo hộ ở bên trong. Đồng thời cũng đem Ngụy Dịch bao vây lại, phía trước nhất dẫn đầu 4 người thình lình toàn bộ đều là võ linh cảnh giới võ người. Đây đều là ngươi sớm liền tính toán tốt. Ngụy Dịch nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hừ, không có sớm an bài tốt đường lui, ta làm sao dám hổ khẩu đoạt thực. Cũng liền cái kia tử thái giám, còn tưởng rằng hết thảy đều tại hắn nắm giữ chi chung. Hắc Khôn nghe vậy cười lạnh, một mặt đắc ý biểu lộ. Ngươi không cần chờ, những người kia một lát khẳng định truy không đến, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thực ta ngay từ đầu không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện, những này an bài đều là cho này tử thái giám chuẩn bị, bất quá. Ngươi xuất hiện với ta mà nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, vừa vặn bắt ngươi đầu lâu để tế điện phu nhân ta vong hồn. Hắc Khôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, đôi mắt chung đều là cừu hận vẻ oán độc. Lên! Đang khi nói chuyện, Hắc Khôn tay phải vung lên, 10 cái Hắc Thủy Tặc võ người lập tức cùng một chỗ hướng về Ngụy Dịch đánh tới. Đặc biệt là đầu lĩnh kia 4 vị võ linh cấp cường giả, hiển nhiên là mang tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, ngay từ đầu liền toàn bộ thôi động võ hồn lực lượng, bốn người uy áp cùng một chỗ bao phủ mà đến, Ngụy Dịch sắc mặt dây lát biến, lập tức liền bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, tiểu tử, ngươi biết sợ sao? Hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi thân pháp võ kỹ hiến cho ta, ta nói không chừng hội tha cho ngươi nhất mệnh. Hắc Khôn đắc ý cười to nói. Ngụy Dịch ngẩng đầu lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi bây giờ đắc ý còn quá sớm một chút. Chỉ bằng mấy cái này cấp thấp võ linh cấp nhà khác băng liền muốn thu thập ta. Chỉ sợ là ngươi quá mơ ngộng hão huyền. Ngụy Dịch cắn răng nói ra. Tay trung bảo kiếm lập tức liền vung chém xuống tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quá cuồng vọng. Lao tử hôm nay muốn vặn dưới đầu ngươi làm cầu để đá. Ngụy Dịch lời nói không thể nghi ngờ trong nháy mắt liền chọc giận này bốn vị võ linh cảnh giới võ người. Bốn người trong cơn giận dữ, không nói hai lời liền cùng một chỗ hướng về Ngụy Dịch điên cuồng đánh tới. Hai người vung đao chém giết. Hai người thiết quyền nện như điên. Trong lúc nhất thời khủng bố khí kình hoàn toàn đem Ngụy Dịch bao phủ, dày đặc đáng sợ khí chàng giống như một cái đại ma bàn một dạng muốn đem Ngụy Dịch nghiền thành vỡ nát. Đản. Chương 154, liều mạng. Ngụy Dịch cũng không phải là phách lối cuồng vọng, mà chính là thật cũng không e ngại trước mắt cái này bốn cái võ linh cảnh giới võ người. Hắc Khôn thực cũng không hiểu biết hắn thực lực, còn tưởng rằng hắn là ban đầu ở thiên trượng nhai thời điểm mức độ. Trên thực tế tại lĩnh ngộ kiếm ý đồng thời tu vi đạt tới thập giai đại võ sư cảnh giới về sau, Ngụy Dịch chiến đấu lực đã đạt tới một cái khác tầng thứ, đối phó loại kia đỉnh phong võ linh cảnh giới võ người có lẽ có độ khó khăn, nhưng là đối phó loại kia cấp thấp võ linh cảnh giới đối thủ, nhưng không có vấn đề quá lớn. Dù là đối thủ là bốn người, Ngụy Dịch liều mạng phía dưới cũng chưa chắc không thể thu được thắng. Đối mặt với đối phương bốn người liên thủ công tới, Ngụy Dịch khuôn mặt biểu lộ tuy nhiên ngưng trọng, nhưng là cước bộ nhưng không có lui ra phía sau nửa bước, tâm trung càng là không có chút nào lùi bước ý nghĩ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Ngụy Dịch hai tròng mắt đống nhiên ngưng tụ, trên thân đột nhiên buộc phát ra kinh người chiến ý. Trong mắt đen nhánh trung phảng phất có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Huyết mạch lực lượng cùng xích tinh chân diễm năng lượng đều không có chút nào giữ lại toàn lực thúc động, đồ đằng hư ảnh cũng đồng thời ở sau lưng nổi lên. Quanh người hắn khí thế liên tục tăng lên. Bước đầu tiên, Ngụy Dịch ngăn trở chung một tên dùng đao võ người tay chung chiến đao. Bước thứ hai, Ngụy Dịch thân ảnh lấp lóe, đoạt mệnh thập tam kiếm thi triển, lại đem một tên khác vung đao bổ tới võ người bước lui. Bước thứ ba, Ngụy Dịch phòng ngự không kịp, bị chung một người quyền kình ảnh chung lồng ngực, thân hình mãnh liệt lui, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Thế nhưng là cùng lúc đó, Ngụy Dịch tay chung bảo kiếm cũng đột nhiên bộc phát ra kinh người kiếm ý, một kiếm chém xuống tới. Cái này có thể nói là hắn không giữ lại chút nào mạnh nhất một kiếm. Tên kia võ người chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Dịch đây là lấy thương đổi thương lối đánh liều mạng, cái này khủng bố kiếm khí trực tiếp liền đón đầu chém xuống. Vang một tiếng bạo hưởng, máu tươi biểu tung tóe. Người kia toàn bộ thân thể cứ như vậy bị trực tiếp một phân thành hai, tràn diện khủng bố cùng cực. Một màn như thế, cũng dọa đến hắn trong lòng người bỗng nhiên kéo căng. Một tên sau cùng võ linh cảnh giới võ người cũng không tự chủ được thân hình trì trệ. Tiểu tử này, mọi người cùng nhau liên thủ lên. Là cái cọng rơm cứng, không cần khinh thị có giữ lại. Nếu như là phổ thông võ người lời nói không chừng hiện tại đã e ngại lùi bước, nhưng là này ba tên võ linh cảnh giới võ người nhưng không có dạng này, ngược lại từng cái khởi sướng chơi liều. Gầm thét ở giữa, ba người lại lần nữa liên thủ công tới. Mà lại cùng lần thứ nhất khinh thị chủ quan khác biệt, lần này đều xuất ra ép dương tuyệt chiêu võ kỹ. Chung một người sử đao võ người nổi giận gầm lên một tiếng. Hình thể đột nhiên lập tức bành trướng, hai tay lực lượng cơ hồ có gấp bội đè bạn, nhất đao vào đầu chém xuống, thình lình mang theo vô cùng kinh người cuồng bạo uy thế. Một cái khác dùng đao võ người thì là điên cuồng thôi động đan điền chân khí, trong nháy mắt, trên tay hắn chiến đao vậy mà lóe ra từng sợi vô cùng sáng chói lóa mắt hào quang màu tím, phảng phất sấm sét màu tím dày đặc, dạng này nhất đao chẳng dưới, cho người ấn tượng phảng phất như là lôi đình hạ xuống, uy lực so trước đó người kia chỉ có hơn chứ không kém. Về phần còn lại một tên võ linh cảnh giới võ người cũng không phải bình thường, hít sâu một hơi, trực tiếp liền nhảy vọt lên cao hơn một trượng, song quyền đồng thời truy rơi, quần quận chân khí kiện hàng toàn thân, giống như Thái Sơn áp đỉnh mở dạng, càng là bị người mang đến vô pháp tưởng tượng áp lực thật lớn. Đối mặt ba người kinh người như vậy thế công, Ngụy Dịch thần kinh căng cứng. Giờ phút này hắn cũng căn bản không kịp lui ra phía sau. Bởi vì ba người khí thế đem hắn hoàn toàn bao phủ, một khi hắn lựa chọn lui lại, vậy thì đồng nghĩa với là bị yếu ớt nhất phía sau lưng giao cho đối phương. Ngụy Dịch lựa chọn, chỉ có thể là chính diện đối cứng. Chết! Ngụy Dịch cắn chặt hàm răng, song tay nắm chặt chuôi kiếm, đồng nhiên một kiếm chém xuống tới. Một kiếm này vô cùng đơn giản, không có ẩn chứa bất luận cái gì xảo diệu kiếm kỹ. nhưng là một kiếm này lại là lôi cuốn hắn sức mạnh lớn nhất cùng xích tinh chân diễm dị hỏa năng lượng. Một đạo mấy trượng trưởng hỏa diễm kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Lại thêm thuần dương kiếm ý tăng phúc, phảng phất không gì không phá, sắc bén vô pháp tới. Giang giác xoạt xoạt. Chung một tên dùng đao võ người lôi điện đao khí bạo phát, cùng cái này khủng bố kiếm khí đụng vào nhau, vậy mà trong nháy mắt liền vỡ ra tới. Thậm chí liền hắn thậm chí chiến đao cũng đồng thời vỡ ra từng đạo tinh mịn vết nứt. Cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, hắn liền cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp ngược lại bay trở về. Tiểu tử, chết đi cho ta. Một tên khác võ người nhảy vọt mà tới, thiết quyền đánh tung. Theo sát song cùng này khủng bố kiếm khí đụng vào nhau. Song quyền lập tức biến thành đỏ như máu, người kia cũng không thể không liên tục lui ra phía sau. Bất quá tại hắn khủng bố quyền kình dung chuyển phía dưới, Ngụy Dịch cũng là như gặp phải trọng kích, sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt, chân khí khôi phục tốc độ có chút theo không kịp tiêu hao. Tiểu tử, liên địch ba người chúng ta, ngươi cũng xem là tốt. An tâm lên đường đi. Còn lại một người mắt lộ ngon sắc, lập tức thừa cơ đánh tới, tuy nhiên ngoài miệng khách khí, nhưng là ra tay lại tàn nhẫn vô cùng. Tay hắn trung chiến đao lôi cuốn khủng bố lực đạo, nhất đao đánh xuống, mang theo hiển hách phá không dít lên. Ngụy Dịch cắn chặt cương nha, không có để ý khỏe miệng máu tươi, ngược lại mãnh liệt nào tới. Tay trung bảo kiếm cùng đối phương chiến đao đối kháng cùng một chỗ. Hai người lực lượng chênh lệch quá lớn. Ngụy Dịch liên tục bại lui. Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, Ngụy Dịch thậm chí có thể thấy rõ đối phương mắt trung ngoan lệ sắc ý. Không có nửa điểm nhân từ nương tay. Này băng lanh ánh mắt, phảng phất muốn đem Ngụy Dịch hoàn toàn thôn phệ. Không. Ngụy Dịch đột nhiên nổ hống, hai mắt chi trung lóe lên dọa người tinh mang. Đồ đằng hư ảnh trực tiếp dung nhập trong cơ thể hắn, hoàng kim huyết mạch lực lượng lập tức tăng phúc đến trình độ lớn nhất. Khí thế của hắn lập tức làm tiếp kéo lên. Nương tựa theo cỗ này bất chợt tới trợ giúp, hắn vậy mà thoáng cái chống cự ở cái này võ người cuồng bạo lực lượng. Cái này, làm sao có thể? Ta thế nhưng là thể tu võ người. Tên kia võ người trừng to mắt, thế nhưng là không đợi hắn nói hết lời, đã thấy Ngụy Dịch đột nhiên lập tức từ bỏ tay trung bảo kiếm. Thừa dịp hắn ngây người cực thời gian ngắn, Ngụy Dịch đột nhiên xông về phía trước, thiết quyền trực tiếp oanh kích bộ ngực hắn vị trí trái tim. Thất sát quyền, Long tượng quyền. Hai loại võ kỹ tuyệt chiêu lần lượt bạo phát, liên tục mười mấy quyền nện như điên tại đối phương trên ngực, trực tiếp đem người kia lồng ngực oanh sập. Ngắn ngắn trong chốc lát thân thể liền hoàn toàn mềm ngã xuống. Cái này, lão ngũ, vậy mà cũng chết ở trên tay hắn. Còn lại hai tên võ linh cảnh giới võ người trong lòng rung động. Ngụy Dịch liên sát hai người, đặc biệt là người thứ hai, tên kia thể tu võ người, càng là bốn người bọn họ chung tối cường giả. Cái này tàn nhẫn điên cuồng liều mạng tác phong, thật sự là để bọn hắn không thể không chấn kinh, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra khó nén sợ hãi thần sắc. Thế nhưng là Ngụy Dịch giờ phút này lại đã hoàn toàn bạo phát. Toàn thân chiến ý tựa như vô pháp địch nổi. Đống nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Hiện tại, giờ đến phiên ta xuất thủ tiến công. Ngụy Dịch phải tay khẽ vẫy, thần thức dẫn dắt phía dưới, anh hùng kiếm rất nhanh một lần nữa trở lại tay hắn trung. Thuần dương kiếm quyết lập tức thi triển. Phụ ra thuần dương kiếm ý tăng phúc. Trong nháy mắt vô số sáng chói như là mặt trời gay gắt chướng mắt đáng sợ kiếm khí liền bạo phát đi ra. Hóa thành một mảnh dày đặc kiếm mạc đem hai người bọn họ hoàn toàn bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Đản. Chương 155, Hắc Khôn cái chết. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, bốn tên võ linh cảnh giới võ người liền lần lượt chết tại Ngụy Dịch trên tay. Tuy nhiên Ngụy Dịch cũng vì này nỗ lực không nhỏ đại giới. Trên thân vết thương chồng chất, y phục vết máu loang lổ, toàn bộ khuôn mặt càng là vô cùng trắng bệnh. Nhưng nhìn mặt đất này bốn cố không nhúc nhích thi thể, Hắc Khôn các loại người vẫn là chấn kinh đến tột đỉnh. Thời gian quá ngắn, Ngụy Dịch động tác quá nhanh. Bọn họ muốn giúp đỡ cũng không kịp. Người nào cũng không ngờ rằng, bốn cái võ linh cảnh giới võ người liên thủ, không chỉ có chưa bắt lại Ngụy Dịch, ngược lại còn bị Ngụy Dịch giết cái không còn một mảnh. Dạng này kết quả tại quá vượt quá bọn họ ngoài dự liệu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ thậm chí đều có chút không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắc Khôn nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy đều là hối hận. Vừa mới động thủ thời điểm, hắn sợ lọt vào Ngụy Dịch trước khi chết phản công, cho nên liền thủy chung đứng ngoài quan sát không có nhúng tay, không nghĩ tới sau cùng vậy mà diễn biến thành dạng này cục diện. Mạnh nhất bốn thủ hạ toàn bộ bị Ngụy Dịch chém giết, chỉ còn lại có 10 cái phổ thông võ người. Nhìn lấy còn lại những người kia rung động phát run hoảng sợ biểu lộ, là hắn biết, còn lại những người này căn bản không đủ dựa vào. Ta chỉ nhằm vào Hắc Khôn. Người khác muốn đi lời nói, hiện tại liền có thể đi. Bằng không đợi một lát ta thay đổi chủ ý các ngươi đi không, đến lúc đó có thể không nên hối hận. Ngụy Dịch lấy ra mấy cái khôi phục đan dược nhét vào miệng trùng, sau đó nhìn về phía mọi người, ngự khí bình thản mở miệng nói ra. Đẫm máu sự thật bày ở trước mắt. Dù là Ngụy Dịch ngữ khí lại thế nào bình thản, tại mọi người nghe cũng là mang theo nồng đấm huyết tinh vị đạo. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền có người không chịu nổi áp lực quay đầu liền chạy. Những người này vốn chính là chút cường đạo giặc cướp, có rất ít loại kia tâm trí kiên định hàng người, tại có người dẫn đầu tình huống dưới, người khác rất nhanh cũng đều nhao nhao lựa chọn tùy tùng. Trong nháy mắt, 10 cái phổ thông võ người vậy mà chạy không còn một ngống. Chỉ để lại Hắc Khôn một người. Còn có này 4 cố dần dần trở nên băng lãnh thi thể. Hắc Khôn không phải là không muốn đào tẩu, mà chính là Ngụy Dịch một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn căn bản cũng không có chạy trốn thời cơ. Đây chính là ngươi an bài đường lui. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Ngụy Dịch cười nhạo nhìn lấy Hắc Khôn, ngữ khí tràn ngập trào phúng nói ra. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, bất quá muốn nhân cơ hội nắm chặt thời gian khôi phục mà thôi. Mặc kệ ngươi chiến đấu lực thế nào, ngươi tu vi cuối cùng không có đột phá võ linh cảnh giới. Giết 4 người bọn họ, ngươi chỉ sợ bản thân cũng đã là nỏ mạnh hết đà đi, nếu không ngươi cũng không cần ngôn ngữ đe dọa bọn họ rời đi. Nói đến đây, Hắc Khôn ngừng dừng một cái, sau đó thượng hạ dò xét Ngụy Dịch vài lần, cười lạnh phản hỏi nói, ngươi hiện tại còn có lực đánh một trận sao? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngụy Dịch ánh mắt u nhiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Khôn. Ta tuy nhiên không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng ngươi lại so với ta tốt được bao nhiêu? Cái kia Lục Công Công phẫn nộ nhất trưởng, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, một trưởng kia ẩn chứa chân khí giống như có chút đặc thù đi, ngươi bức thời gian dài như vậy chân khí bức đi ra à? Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng hẳn là không có. Ngươi bây giờ không chỉ cần phải áp chế thương thế, còn muốn áp chế cái kia thật khí phản vệ, chậc chậc, khó trách ngươi mới vừa rồi không có xuất thủ đánh lén. Đang khi nói chuyện, Ngụy Dịch nắm chặt chuôi kiếm tay phải hơi hơi siết chặt. Sau đó, cứ như vậy từng bước một hướng về Hắc Khôn đi tới. Hắc Khôn sắc mặt khó coi. Đối mặt Ngụy Dịch từng bước một bước tới, hắn không thể không từng bước một lui lại. Ngụy Dịch nói không sai. Ngụy Dịch trạng thái tuy nhiên không tốt, nhưng là hắn bây giờ trạng thái cũng rất hỏng bét. Hắn vẫn là đánh giá thấp Lục Công Công thực lực, hoặc là nói, đánh giá thấp Lục Công Công đối với hắn hận ý. Ngụy Dịch không rõ ràng Lục Công Công một trưởng kia tồn tại, nhưng là hắn lại biết, đó chính là hoàng cung cấm bên trong lưu truyền một loại ác độc công pháp, tên là Hóa Cốt Miên Trưởng. Cái này hay là bởi vì Lục Công Công không có đem môn công pháp này tu luyện đến nơi đến chốn, nếu quả thật tu luyện tới đại thành lời nói, nhất trưởng rơi xuống, hắn chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ thân thể cốt cách vỡ vụn, căn bản không còn khí lực chạy xa như vậy là mệnh. Tiểu tử, đã hai chúng ta hiện tại cũng một dạng không chịu nổi gánh nặng, sao không dừng tay giảng hòa? Coi như ngươi không muốn cùng ta giảng hòa, hoặc là không nguyện ý tín nhiệm ta, chúng ta cũng có thể tạm thời hòa giải. Đến tại giữa chúng ta mâu thuẫn cừu hận, có thể phóng tới về sau lại đến giải quyết. Hắc Khôn nhìn lấy Ngụy Dịch mở miệng khuyên giải nói. Ngụy Dịch vừa rồi liên sát hắn 4 thủ hạ tàn nhẫn cho hắn tạo thành ấn tượng thực sự quá sâu sắc, dưới mắt dạng này tình huống, hắn cũng thực sự không nguyện ý lại cùng Ngụy Dịch động thủ liều mạng. Hắn chỉ cần tránh thoát dưới mắt một kiếp này, về sau đối phó Ngụy Dịch, hắn có là biện pháp. Hòa giải. Ngụy Dịch nghe vậy mi đầu hơi nhíu. Thế nhưng là, ta hiện tại chỉ muốn giết người làm sao bây giờ? Ngụy Dịch nhìn lấy hắn từ tốn nói. Nghe thấy lời này, Hắc Khôn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó nhìn lên. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Thế nhưng là không đợi Hắc Khôn mở miệng lần nữa, Ngụy Dịch lại đột nhiên xông về phía trước, tay trung bảo kiếm cũng theo đó trong nháy mắt chém xuống tới. Sắc bén bức người kiếm ý nhất thời tuôn ra đãng. Vô số ưu ám kiếm khí lập tức điên cuồng bao phủ, cùng một chỗ hướng về Hắc Khôn bao phủ tới. Hắc Khôn sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi đây là đang bức ta. Hắc Khôn tức giận mắng to. Vội vàng huy động liên tục số quyền, bộc phát ra từng đạo quyền kình khí sóng ngăn trở những bao phủ đó mà đến đáng sợ kiếm khí. Ngươi không chỉ là bộ ngươi, ta càng là đòi mạng ngươi. Ngụy Dịch ánh mắt băng lãnh. Động tác trên tay không chần chờ chút nào dừng lại. Bảo kiếm không ngừng vung đẩy, từng đạo dày đặc kiếm khí tùy theo phong xuất ra. Giống như rời núi lấp biển một dạng điên cuồng đổ xuống mà ra. Tiểu tử, ta cùng ngươi liều. Bị Ngụy Dịch điên cuồng như vậy áp chế, Hắc Khôn rốt cục quyết định, hắn đến cũng là ngon nhân. Mắt trung lóe ra điên cuồng sát thái, đang chuẩn bị lấy mạng đổi mạng, có thể ngay lúc này, một đạo chướng mắt kiếm quang lại đột nhiên từ này đẩy trời kiếm khí từ lóe ra tới, như thiểm điện phi tốc đâm tới, quỷ dị vô cùng, phảng phất căn bản là không có cách ngăn cản. Đoạt mệnh thập tam kiếm đệ thập tứ kiếm, trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ buông xuống, Hắc Khôn đầu đầy đều mồ hôi, không ngừng lui lại, toàn bộ nội tâm một mảnh sợ hãi lo lắng. Không, không muốn. Chúng ta có thể thương lượng, chúng ta có thể. Một kiếm xuyên qua yết hầu mà qua. Hắc Khôn lời nói im bặt mà dừng, một đôi mắt trợn thật lớn, nhìn lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người mình Ngụy Dịch, hắn đầy mắt đều là chấn kinh cùng oán độc thần sắc. Chết không nhắm mắt. Con mắt không có nhắm lại, thân thể của hắn cứ như vậy chậm rãi ngã xuống. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết Hắc Thủy Tặc đại đương gia Hắc Khôn. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành 1, trước mắt tiến độ 620. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Ngụy Dịch rốt cục buông lỏng một hơi. Sau đó hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắc Khôn phán đoán thực không có sai, Ngụy Dịch xác thực đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Nếu như vừa rồi này sau cùng một kiếm giết không Hắc Khôn, này sau cùng người xui xẻo chỉ sợ sẽ là chính hắn. Cũng may. Ta vận khí coi như không tệ. Ngụy Dịch cười khổ nói. Đản. Chương 156, Hắc Thủy sát diễm. Ngụy Dịch dưới mắt đúng là suy yếu đến một cái cực hạn trạng thái. Đối phó xong này bốn cái võ linh cảnh giới võ người, hắn liền đã gần như kiệt lực, đằng sau vì chém giết Hắc Khôn, hắn càng là ép khô thể nội còn thừa một điểm cuối cùng lực lượng. Có thể nói hắn chưa từng có giống lần này như thế suy yếu qua. Một mực ngồi dưới đất nghỉ ngơi tốt nửa ngày mới cuối cùng miễn cưỡng khôi phục một ít thể lực. Sau đó lại lần nữa lấy ra mấy cái khôi phục đan dược nuốt vào miệng chung. Ngụy Dịch sắc mặt tái nhợt mới dần dần phát ra một tia hồng nhuận phơn phất nhan sắc, vẻ vải suy sụp tinh thần cũng chậm chậm trở nên chuyển biến tốt đẹp một số. Thở phào một hơi, Ngụy Dịch cái này mới chậm rãi đứng dậy. Lần sau không thể lại liều mạng như vậy, tình huống quá nguy hiểm. Nếu như lần này hơi có sai lệch, chỉ sợ cũng thật cắm, chết tại dạng này một cái hoang sơn giã lĩnh, vậy cũng quá không có lời. Ngẫm lại chính mình lần này mạo hiểm hành động, Ngụy Dịch cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn lần này quả thật có chút xúc động. Bất quá hắn lần này chiến tích cũng đồng dạng có chút kinh người, liên trảm 5 vị võ linh cảnh giới võ người, chung thậm chí còn bao quát một cái võ linh đỉnh phong nổi danh cường giả. Tuy nhiên Hắc Khôn là thụ thương trạng thái, nhưng là Ngụy Dịch lấy thập giai đại võ sư tu vi có thể làm đến điểm này, không thể nghi ngờ cũng đã đáng giá kiêu ngạo. Nếu như tuyên dương ra ngoài lời nói, sợ rằng sẽ gây nên vô số người nhiệt nghị. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch cũng không khỏi đến cười rộ lên, dù sao hắn cuối cùng vẫn thắng. Mà vừa lúc này, Ngụy Dịch đột ngột không khỏi tâm thần nhất động. Hả? Hắn nghiêng đầu lại, hơi hơi nhíu mày. Rất nhanh một sợi đen như mực thần bí hỏa diễm gây nên hắn chú ý. Là dị hỏa. Ngụy Dịch nhất thời nhịn không được nhãn tình sáng lên. Lập tức hồi tưởng lại, đây chính là Hắc Khôn luyện hóa nắm giữ dị hỏa, Hắc Thủy Sát Diễm. Cùng hắn nắm giữ Xích Tinh Chân Diễm so sánh, Hắc Thủy Sát Diễm tại trên dị hỏa bảng bài danh còn cao hơn nữa một điểm. Xích Tinh Chân Diễm tại trên dị hỏa bảng thứ hạng là chương 108 vị. Mà Hắc Thủy Sát Diễm tại trên dị hỏa bảng bài danh làm theo đến thứ 93 vị. Nếu như nói Xích Tinh Chân Diễm là loại kia nhiệt độ cao hỏa diễm lời nói, như vậy Hắc Thủy Sát Diễm cũng là loại kia nhiệt độ thấp hỏa diễm, bất quá Hắc Thủy Sát Diễm lực phá hoại lại một điểm không thể so với Xích Tinh Chân Diễm kém, thậm chí còn hơn. Tại Hắc Khôn trên tay, Hắc Thủy Sát Diễm phát huy ra uy lực cũng phải mạnh hơn hắn Xích Tinh Chân Diễm. Đã Hắc Khôn đã chết, vậy cái này Hắc Thủy Sát Diễm cũng chẳng khác nào là vô chủ chi vật. Có lẽ ta có thể một lần nữa luyện hóa biến thành của mình. Nếu như có thể nắm giữ hai loại dị hỏa lời nói, thực lực của ta nói không chừng hội tăng lên nữa một bậc thang. Bất quá, Hắc Thủy Sát Diễm cùng Xích Tinh Chân Diễm có thể hay không lên xung đột ta. Nghĩ đến vấn đề này, Ngụy Dịch lại nhịn không được có chút do dự. Có nhiều thứ không phải càng nhiều càng tốt. Phù hợp mới là tốt nhất. Nếu như hắn đem Hắc Thủy Sát Diễm thành công luyện hóa, Hắc Thủy Sát Diễm nhưng lại cùng trong cơ thể hắn Xích Tinh Chân Diễm xung đột lẫn nhau, này sau cùng người xui xẻo ngược lại sẽ là chính hắn. Nói như vậy, hắn về sau cũng không cần tu luyện làm hắn sự tình, bởi vì mỗi ngày tất cả thời gian đều muốn dùng để trấn áp hai loại dị hỏa. Đốt, người chơi Ngụy Dịch phát hiện dị hỏa Hắc Thủy Sát Diễm. Đốt, người chơi Ngụy Dịch thu lấy luyện hóa Hắc Thủy Sát Diễm cần tiêu hao tu vi kinh nghiệm 100.000, phải chăng bắt đầu tiến hành thu lấy luyện hóa. Mà vừa lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Ngụy Dịch nhất thời vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là lần trước luyện hóa Xích Tinh Chân Diễm chỉ cần tiêu hao 1.000.000 tu vi kinh nghiệm, lần này luyện hóa Hắc Thủy Sát Diễm cần thiết trả giá đắt vậy mà trực tiếp lật gấp 10 lần, cần 10.000.000 tu vi kinh nghiệm. Theo cứ theo đà này, nếu như còn có lần thứ 3 lời nói, chẳng phải là cần 100.000.000 tu vi kinh nghiệm. Nay lần thứ 4, 1.000.000 tu vi kinh nghiệm. Ngụy Dịch ngẫm lại đều cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vui là hệ thống có thể giúp một tay thu lấy luyện hóa, đã hệ thống có dạng này nhắc nhở, như vậy nói cách khác Hắc Thủy Sát Diễm cùng Xích Tinh Chân Diễm hẳn là sẽ không lên xung đột. Coi như nguyên bản hội lên xung đột, hệ thống cũng sẽ hỗ trợ hóa giải vấn đề này. Ngụy Dịch trong nháy mắt an tâm lại, đối với Du Hy hệ thống hắn vẫn là rất lợi hại yên tâm. Bởi như vậy, vấn đề lớn nhất không thể nghi ngờ cũng liền giải quyết. Chỉ là, thật vất vả góp nhặt một chút kinh nghiệm, lần này lại không. Xuất ra kinh nghiệm châu, bên trong tạm lưu giữ điểm kinh nghiệm cũng liền mười mấy vạn mà thôi. Cái này hay là bởi vì vừa rồi liên trảm 5 vị võ linh cảnh giới võ người, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy kinh nghiệm tổn lấy, nếu không lời nói, tiêu hao 10 vạn kinh nghiệm chỉ sợ lại phải bỏ ra rơi xuống cảnh giới đại giới. Vâng. Ngụy Dịch muốn dưới, vẫn là quyết định lựa chọn luyện hóa hắc thủy sát diễm. Thực vấn đề này cũng căn bản không cần nhiều cân nhắc, 10 vạn kinh nghiệm tuy nhiên không ít, nhưng là cùng hắc thủy sát diễm loại này hiếm thấy trên đời dị hỏa so sánh, giá trị không thể nghi ngờ cũng coi như không cái gì. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tiêu hao 100.000 tu vi kinh nghiệm, bắt đầu luyện hóa dị hỏa hắc thủy sát diễm. Đến ngược, 100, 99, 98.97. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi qua đi. Ngụy Dịch đứng tại này hắc thủy sát diễm trước đó, tay phải vươn về trước, không nhúc nhích. Tựa hồ một loại nào đó thần bí sức hấp dẫn, này hắc thủy sát diễm cũng chậm chậm hướng hắn bên này áp sát tới. Yêu diễm hỏa diễm chậm rãi dấy lên, mơ hồ trong đó đem Ngụy Dịch cả bàn tay đều hoàn toàn bao vây lại. Ngọn lửa không ngừng nhảy vọt, hỏa quang không ngừng lấp lóe. Hắc thủy sát diễm, băng lãnh xúc giác giống như mùa đông mùa vụ bên trong lạnh như băng, cóng đến người băng lãnh thấu xương. Ngụy Dịch cả bàn tay lập tức liền trở nên rét lạnh đứng lên. Tại cái này kích thích phía dưới, xích tinh chân diễm cũng tự phát bốc cháy lên, hóa thành một chút ấm áp nhiệt lưu tràn vào Ngụy Dịch cánh tay phải chi trung, đem này lạnh leo thấu xương khí lưu tan rã hóa giải. Hai loại thần bí dị hỏa tại dưới tình huống như vậy ngược lại đạt thành một cái kỳ diệu thăng bằng cùng tồn tại trạng thái. Đốt, người chơi Ngụy Dịch thành công luyện hóa thu phục hắc thủy sát diễm. Em hai hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Ngụy Dịch khỏe miệng nhất thời phát ra một tia vui vẻ đường cong. Lại thành công luyện hóa một loại dị hỏa. Ngụy Dịch tay phải vung lên, hắc thủy sát diễm tựa hồ nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo đen kịt quang mang, trong chớp mắt liền chui tiến bàn tay hắn chi trung. Thuần túy tới cực điểm thần bí năng lượng tràn vào Ngụy Dịch thể nội. Đây quả thực so trên đời tối cao cấp khôi phục đan dược hiệu quả còn phải mạnh hơn vô số lần. Cơ hồ một cái nháy mắt công phu, hắc thủy sát diễm năng lượng tại Ngụy Dịch thể nội du hí đi một cái vừa đi vừa về, hắn suy yếu tiểu tụy cảm giác liền bị quét sạch sành sanh, rất nhanh liền khôi phục lại trước đó chưa từng có trạng thái toàn thịnh. Động động tay chân, liên tiếp cốt cách giòn vang âm thanh vang lên theo. Hoàn toàn khôi phục. Quả nhiên không hổ là thần bí dị hỏa. Ngụy Dịch mặt lộ nụ cười. Sau đó nâng lên hai tay. Vâng. Hai tiếng phun trào nhẹ vang lên. Hai đoàn hoàn toàn khác biệt hỏa diễm đồng thời tại hắn lòng bàn tay trái cùng lòng bàn tay phải trung hừng hực giấy lên mà lên. Một bên là đỏ thấm nhiệt độ cao xích tinh chân diễm. Một bên khác là hắc sắc băng lãnh hắc thủy sát diễm. Ngụy Dịch hai tay tề động, hai đám lửa vậy mà tại tay hắn trung chậm rãi dung hợp được. Đản. Chương 157, vơ vét chiến lợi phẩm. Tay trái xích tinh chân diễm, tay phải hắc thủy sát diễm. Cái này đỏ lên tối sầm hai loại vô cùng thần bí cường đại dị hỏa, tại Ngụy Dịch khống chế dưới, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Dần dần hình thành một cái hỏa diễm viên cầu. Ước chừng có hai cái nam tử trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, trôi nổi tại Ngụy Dịch giữa song trưởng. Bất quá lại là một nửa hồng sắc một nửa hắc sắc, bản vẽ mặt phẳng án tựa như là một cái bát quái một dạng, hơi có chút vằn mèo. Hỏa diễm cháy hừng hực, quang mang vô cùng chói mắt. Bất quá tại cái này tia sáng chói mắt phía dưới lại là ẩn giấu đi vô cùng cuồng bạo nguy hiểm năng lượng. Liên liên Ngụy Dịch người sáng tạo này đều cảm giác có điểm tâm kinh hãi. Hắn âm thầm đoán chừng, nếu như cái này dị hỏa viên cầu tại trên tay hắn đột nhiên nổ tung lời nói, hắn khả năng cũng không kịp chạy trốn, lớn nhất khả năng kết quả lại là cái xác không hồn. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch trên trán không khỏi chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Cũng không dám lại tiếp tục chơi tiếp tục. Trên thực tế hai loại dị hỏa dung hợp chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, thậm chí đều không có tiến hành chính thức trên ý nghĩa dung hợp, dưới mắt chỉ là sơ bộ dính cùng một chỗ, bất quá liền xem như dạng này, cũng đã khá kinh người. Về phần cấp độ càng sâu dung hợp, chỉ sợ còn cần Ngụy Dịch tu vi càng tiến một bước mới được, trước mắt hắn tối đa cũng chỉ có thể làm được trình độ này, lại sau này mặt liền không có cách nào hoàn toàn trường khống. Thử trước một chút nhìn uy lực thế nào. Ngụy Dịch tâm trung hiếu kỳ. Cái này dị hỏa viên cầu rất nhanh liền bị hắn đẩy đi ra. Tựa như là, hỏa ảnh nhẫn giả, bên trong nhân vật chính ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ nhận thuật giả sẻn gẳng một dạng. Dị hỏa viên cầu trong nháy mắt liền bắn ra, cuốn lên chung quanh thiên địa linh khí. Trong lúc nhất thời cuồng phong làm gào thét. Hào quang óng ánh đột nhiên bạo phát. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng điếc thai bạo hưởng. Ngụy Dịch trước người cách đó không xa rất nhanh liền xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ hầm động. Bụi mù quẩn quẩn mà lên. Về phần nguyên lai những cây cối kia cỏ dại, đều toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hiển nhiên đều bị này cuồng bạo năng lượng phá hủy đến nỗi ngay cả tàn không còn sót lại một chút cạn. Giống như uy lực không nhỏ a. Ngụy Dịch âm thầm tắc lưỡi. Từ trước mắt cái này cảnh tượng có thể đánh giá ra nếu như nện ở trên thân người hội là dạng gì kết quả. Ngụy Dịch cũng không nghĩ tới hai loại dị hỏa tùy tiện dung hợp một chút vậy mà liền có thể phát huy ra khủng bố như vậy uy lực. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là cả hai dị hỏa sơ bộ dung hợp. Nếu như hai loại dị hỏa chính thức trên ý nghĩa hoàn toàn dung hợp uy lực sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Hoặc là lại luyện hóa nắm giữ hắn dị hỏa, tỉ như ba loại dị hỏa tiến hành dung hợp, bốn loại dị hỏa tiến hành dung hợp, như vậy hội là thế nào? Nếu như có thể tiếp tục nữa, chỉ sợ so tối cao cấp võ kỹ còn cường đại hơn. Ngụy Dịch đột nhiên cảm giác, cái này có lẽ cũng là một đầu vô cùng cường đại con đường phát triển. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thu tập hợp luyện hóa càng nhiều càng cường đại dị hỏa. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tự sáng tạo đặc thù võ kỹ, tạm định phẩm giai vì huyền phẩm thượng đẳng, mời người chơi vì mới võ kỹ mệnh danh. Hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Ngụy Dịch con mắt nhịn không được hơi hơi sáng lên. Đây coi như là tự sáng tạo đặc thù võ kỹ. Ngẫm lại về sau Ngụy Dịch báo ra một cái tên, Bạo Liệt Chi Cầu. Rất nhanh hệ thống màn hình bên trên liền thêm ra một hàng mới số liệu. Bạo Liệt Chi Cầu, V1V20. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ chú giải, Bạo Liệt Chi Cầu, người chơi tự sáng tạo đặc thù võ kỹ, uy lực mạnh hơn xa đồng phẩm giai phổ thông võ kỹ, vô pháp thông qua giết quái soát kinh nghiệm thăng cấp, chỉ có thể dựa vào người chơi không ngừng luyện tập lĩnh hội tiến hành đề bạt. Ngụy Dịch nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu sờ thi thể, hoặc là nói là vơ vét chiến lợi phẩm. Này bốn cái phổ thông võ linh cảnh giới võ người trên thân đều không có vật gì tốt, toàn bộ thân gia cộng lại cũng bất quá mấy vạn lượng bạc. Có chút ít còn hơn không, Ngụy Dịch tiện tay ném vào không gian trong bao. Sau đó chuyển hướng tránh thức đại kim chủ Hắc Khôn. Làm Hắc thủy tặc việc nhân đức không nhường ai lão đại, Hắc Khôn tự nhiên là một đầu mập đến không thể lại dài rộng dê béo. Võ linh cảnh giới trên người hắn vậy mà có một kiện không gian bảo vật. Là một cái không gian chỉ hoàn. Ngụy Dịch kiểm tra một chút, tuy nhiên chỉ hoàn nội bộ không gian chỉ có phổ thông tủ quần áo lớn nhỏ, nhưng cũng đã được xưng tụng khá kinh người. Quan trọng hơn, không gian bảo vật thứ này là có tiền cũng mua không được. Đừng nói võ linh cảnh giới võ người, liền xem như tầm thường võ vương cấp cường giả, dưới tình huống bình thường cũng rất khó lấy tới một kiện không gian bảo vật. Ngụy Dịch tự nhiên không khách khí, trực tiếp liền đeo vào tay mình. Trong nhẫn không gian đồ tốt không ít. Đủ loại đan dược, độc dược thậm chí nguyên vật liệu. Đủ loại kim ngân châu báu, tranh chữ mà bảo. Còn có một số thượng vàng hạ cám đồ, vật, tỉ như cao cấp khoáng thạch, hiếm thấy kim cương, bảo binh tài liệu các loại các loại. Vụ vật lẻ tẻ cộng lại, tổng giá trị đoán chừng tại 200 vạn lượng bạc trở lên. Còn có các loại tu luyện công pháp võ kỹ cũng vì số không ít. Cộng lại có mấy chục vốn, tuy nhiên phẩm giai cũng không tính là quá cao, bất quá nhiều như vậy số lượng cũng coi như có giá trị không nhỏ. Đối Ngụy Dịch chính mình tới nói không có tác dụng gì, cho nên hắn dự định đều lấy về đưa cho hắn phụ thân, phong phú Ngụy gia tàng thư các. Còn có Hắc Khôn chính mình tu luyện, Hắc Tâm Bảo Điển đây là một môn huyền phẩm thượng đẳng tu luyện công pháp. Bất quá môn công pháp này khuynh hướng âm độc thuộc tính, mà lại thiếu hụt lỗ thủng không ít, trừ một số khống chế hắc thủy sắt diễm pháp môn so sánh hữu dụng bên ngoài, hắn Ngụy Dịch đều không hứng thú quá lớn. Đương nhìn, Tử Hà Tâm Pháp chỉ là huyền phẩm chung các loại công pháp, nhưng là nếu để cho Ngụy Dịch lựa chọn lời nói, hắn vẫn là hội không chút do dự lựa chọn Tử Hà Tâm Pháp. Bởi vì, Tử Hà Tâm Pháp, chính trung bình thản, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt lỗ thủng, dù là ngày sau đổi tu hắn công pháp cũng rất dễ dàng. Thế nhưng là một khi tu luyện, Hắc Tâm Bảo Điển cái kia chính là tu luyện dễ dàng thoát khỏi khó, về sau muốn đổi tu hắn công pháp tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Trừ cái đó ra, còn có Hắc Khôn từ Xích Dung Địa Cung trung cấp tới này bộ Bảo Điển, đây mới thực sự là giá trị liên thành bảo bối. Xích Dung Hỏa Thần Kinh. Địa phẩm chung các loại tu luyện công pháp. Phẩm giai trọn vẹn vượt qua Tử Hà Tâm Pháp, một cái đại tầng thứ. Ngụy Dịch nhìn một chút, đơn giản nổ bánh trời. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hắc Khôn liều mạng như vậy mạo hiểm hổ khẩu đoạt thực, thậm chí không tiếp cùng Lục Công Công thậm chí Tam Hoàng Tử trở mặt. Vì dạng này một bộ đỉnh phong bảo điển, đúng là hoàn toàn đáng giá. Dù sao cầm tới dạng này một bộ cực kỳ thích hợp bản thân đỉnh phong tu luyện công pháp, đối với Hắc Khôn mà nói, đột phá võ vương cảnh giới mấy cái hồ đã không có gì khó, thậm chí liền võ tông cảnh giới. Về sau cũng là có hy vọng. Một khi đột phá trở thành võ tông cấp khác tồn tại, như vậy tại toàn bộ sở quốc phạm vi đều xem như một đỉnh một đại nhân vật, chỗ nào còn cần bận tâm cái gì Lục Công Công Tam Hoàng Tử. Liền xem như cao cao tại thượng đại sở hoàng đế, muốn không nể mặt mũi cũng không có vấn đề gì. Đại không phủi mông một cái qua hắn cực nam vực nước khác nhà lan lộn. Bất quá đáng tiếc duy nhất là, Hắc Khôn đây hết thể mưu đồ tính kế, đều thay Ngụy Dịch làm ra ý đi. Ta trách oan hắn. Nguyên lai Hắc Khôn cũng là người tốt. Ha ha. Ngụy Dịch nhịn không được cao hứng nghĩ đến. Hắn hiện tại tâm tình đơn giản tựa như là đại hạ thiên ăn dưa hấu ướp đá một dạng, vô cùng thư sướng sảng khoái. Đản. Chương 158, Xích Dung Hỏa Thần Kinh. Trời sáng khí trong, ánh sáng mặt trời vừa vặn. Ngụy Dịch đứng tại Bá Vương Tông phân đà lầu các tầng cao nhất, cách hàng rào ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Vị trí này ánh mắt rất rộng, đứng tại lầu các bên trên, cơ hồ gần phân nửa Hắc Long Thành đều bị có thể đủ tất cả bộ thu nhập mắt. Nhìn lấy bên ngoài những đông nghịt đó, nhìn lấy trên đường phố người đến người đi, nhìn lấy những cái kia náo nhiệt vui mừng cảnh tượng, Ngụy Dịch tâm tình cũng không tự chủ được trở nên vui vẻ mấy phần. Xem ra chuyện kia ảnh hưởng đã dần dần giảm xuống. Ngụy Dịch thấp giọng tự nói. Lúc này khoảng cách quặng sắt núi nhất chiến đã qua có gần thời gian nửa tháng. Một lần kia đại loạn đấu tự nhiên là gây nên không nhỏ động tĩnh, dù sao liền phát sinh ở Hắc Long Thành phụ cận, mà lại Lỗ Hương Hầu Hoa Dung cùng Hắc Thủy Tặc Đại Đương Gia Hắc Khôn đều chết ở nơi đó. Về phần hắn những lớn nhỏ đó Lâu La làm theo bị chết càng nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng, trận chiến kia người chết cũng tại 300 trở lên. Không chỉ có Ba Vương Tông phân đà, Sát Võ Tông phân đà, Lỗ Hương Hầu phủ còn có Hắc Thủy Tặc tham dự chung, đằng sau càng là còn có mấy nhà đạo phỉ đội tiến đến, những người này không thể nghi ngờ cũng là Hắc Khôn an bài chuẩn bị ở sau, đằng sau 6-7 vị võ vương cấp cường giả đại chiến, càng là hấp dẫn vô số nhãn cầu. Cũng chính bởi vì huyên náo động tĩnh không nhỏ, cho nên từ này sau khi trở về, Ngụy Dịch vẫn ở tại Bá Vương Tông trong phân đà. Một phương diện tránh né. Một mặt khác, thì là chuyên tâm lĩnh hội tu luyện mới được đến, Xích Dung Hỏa Thần Kinh. Xích Dung Hỏa Thần Kinh, làm địa phẩm chung các loại đỉnh phong công pháp, tu luyện độ khó khăn tự nhiên không nhỏ, nếu không có Ngụy Dịch có hệ thống tương trợ, vẻn vẹn là nhập môn chỉ sợ cũng phải hao phí tiểu thời gian nửa năm, bất quá liền xem như có hệ thống tương trợ, Ngụy Dịch chính thức nắm giữ bộ này đỉnh phong tu luyện công pháp, cũng vẫn là tốn hao không ít tâm tư cùng nỗ lực. Đem chủ tu công pháp Tử Hà Tâm Pháp, chuyển biến làm Xích Dung Hỏa Thần Kinh, Ngụy Dịch đan điền chân khí cũng chính thức thay đổi vì Xích Dung chân khí. So sánh với Tử Hà chân khí, Xích Dung chân khí không thể nghi ngờ phải cường đại không chỉ một bậc. Nếu như không phải so ra hơn nhiều lời nói, một cỗ Xích Dung chân khí tuyệt đối có thể nhẹ nhõm áp chế nguyên lai 3 cỗ thậm chí 4 cỗ Tử Hà chân khí. Mà lại, Xích Dung Hỏa Thần Kinh cũng không vẹn vẹn chỉ là luyện hóa tinh luyện chân khí cường đại. Bộ này tu luyện bảo điển chung còn bao quát tính ra hàng trăm pháp môn tu luyện, tỉ như thế nào đem không thuộc tính chân khí lột sắc thành lực công kích càng cường đại hỏa thuộc tính chân khí, tỉ như một số năng lượng bạo phát chiến đấu kỹ xảo, thậm chí còn có khống chế dị hỏa thần diệu pháp môn. Mọi việc như thế các loại. Lúc trước Xích Dung đại tôn sở dĩ như vậy uy danh hiển hách chiến đấu lực bưu hãn, cùng hắn nắm giữ này 3 loại dị hỏa không quan hệ, mà Xích Dung đại tôn nhưng không có Ngụy Dịch như thế du hí hệ thống hỗ trợ. Sở dĩ có thể nắm giữ 3 loại dị hỏa lại lẫn nhau không tầm thường xung đột, ngược lại đem 3 loại dị hỏa uy lực đều phát huy đến trình độ lớn nhất, cũng là bởi vì bộ này, Xích Dung Hỏa Thần Kinh, duyên cớ. Ngụy Dịch đưa tay phải ra 5 ngón tay. Đông nhiên một sợi hỏa diễm tại hắn trên ngón trỏ xuất hiện, ngay sau đó chúng chỉ, ngón tay cái, ngón áp út, ngón út. 5 ngón tay đỉnh đầu phân biệt đều toát ra một sợi thiêu đốt lên dị hỏa. Sau đó tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm, 5 đạo hỏa diễm trong nháy mắt đụng vào nhau. Bay một tiếng vang nhỏ, trong chớp mắt nhấc lên sáng chói tia lửa, sau cùng vậy mà hóa thành một đóa 5 cánh hỏa diễm bông hoa, không ngừng lấp loe quang mang, đơn giản chói mắt cùng cực. Ngụy Dịch thấy thế khỏe miệng cũng không nhịn được phát ra vẻ hài lòng mỉm cười. Sau đó phất phất tay, ngọn lửa này chi hoa mới rốt cục tiêu tán. Trong khoảng thời gian này không ngừng luyện tập, đối dị hỏa khống chế lực xác thực để bạt không ít. Đáng tiếc thời gian vẫn là quá ngắn, Xích Dung Hỏa Thần Kinh còn có rất lớn bộ phận đều không có hoàn toàn hiểu rõ. Nếu như lại nghiên cứu cái 2-3 tháng, hẳn là liền không sai biệt lắm. Xích Dung Hỏa Thần Kinh, xác thực không hổ là Xích Dung đại tôn tam đại bảo điển một trong. Ngụy Dịch nhịn không được tự lẩm bẩm, tâm trung cũng càng phát ra may mắn. Lúc trước một mình truy sát Hắc Khôn tuy nhiên không bình thường mạo hiểm, nhưng là sau cùng thu hoạch cũng đúng là dị thường phong phú, coi như không có lấy đến Hắc Khôn này hơn 100 vạn thân ra, vẹn vẹn là bộ này, Xích Dung Hỏa Thần Kinh đối với Ngụy Dịch tới nói cũng đã đầy đủ. Dạng này một bộ đỉnh phong công pháp bảo điển cũng không phải 100-200 vạn bạc có thể mua được, đừng nói 100-200 vạn bạc, coi như hơn 1000 vạn thậm chí hơn 100 triệu lượng bạc, chỉ sợ đều không người hội nguyện ý bán, sẽ chỉ có vô số người cướp mua. Ngụy Dịch ý niệm mở ra du hí hệ thống. Chủ tu công pháp đã biến thành Xích Dung Hỏa Thần Kinh. Mà lại cùng trước đó, Tử Hà Tâm Pháp, hoàn toàn nắm giữ khác biệt, bộ này, Xích Dung Hỏa Thần Kinh, đằng sau còn có một cái tỷ lệ phần trăm số liệu, 37. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Xích Dung Hỏa Thần Kinh, Ngụy Dịch còn không có đạt tới 100% hoàn toàn nắm giữ thông hiểu đạo lý trình độ. Chỉ là nắm giữ 37% tiến độ mà thôi. Càng cao thâm cường đại bảo điển bí tịch thì càng khó nắm giữ, phẩm cấp cao võ kỹ là như thế này, phẩm cấp cao tu luyện công pháp cũng là như thế này. Ngụy Dịch đối với cái này ngược lại là có chuẩn bị tâm lý. Mà lại hắn còn biết, một khi số liệu này biến thành 100%, xích dung hỏa thần kinh, hoàn toàn dung hợp quán thông, hẳn là còn sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Một bộ, xích dung hỏa thần kinh, liền đã cường đại như vậy, xích dung đại tôn mặt khác hai bộ bảo điển chỉ sợ cũng không phải tầm thường. Nếu như có thể tề tụ tam đại bảo điển, lúc đó là dạng gì? Đáng tiếc không biết tránh thức xích dung địa cung đến ở nơi nào, nếu không lời nói, ngược lại còn có một chút hy vọng. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch lại nhịn không được khẽ thở dài một cái. Kiến thức đến, xích dung hỏa thần kinh, huyền diệu cùng cường đại, hắn cuối cùng vẫn là có chút lòng tham. Sau đó hắn tiếp tục xem xét du hí hệ thống. Phía trên biểu hiện Hắc Long Thành nhiệm vụ đã hoàn thành. Về phần nhiệm vụ khen thưởng tu vi kinh nghiệm 100.000, kỹ năng kinh nghiệm 100.000, còn có môn phái danh vọng 1.000. Ngụy Dịch đem tu vi kinh nghiệm tạm tồn tại kinh nghiệm châu trung. 1.000 môn phái danh vọng hắn cũng không núp ních, dự định góp nhặt càng nhiều về sau sẽ cùng nhau rút thưởng. Về phần 100.000 kỹ năng kinh nghiệm, Ngụy Dịch làm theo thêm tại ương hình quỷ ảnh thập bát pháp phía trên, đem bộ này thân pháp võ kỹ từ V23 tăng lên tới V24, khoảng cách viên mãn đại thành V30 lại thêm gần một bước. Sau đó Ngụy Dịch ánh mắt dừng lại tại thanh trừ hắc thủy tặc nhiệm vụ phía trên. Đột phá nhiệm vụ còn kém 14 người đầu, chỉ sợ cũng cần nhờ nhiệm vụ này. Ngụy Dịch hơi hơi nheo mắt lại. Đôi mắt trung hàn mang lấp lóe. Hắc Khôn tuy nhiên chết, nhưng là hắc thủy tặc nhưng không có tiêu vong. Hắc thủy tặc nội bộ vẫn tồn tại như cũ không ít cao thủ, hắc thủy tặc hơn ngàn chi chúng cũng vẫn còn đang vì họa một phương. Nhiệm vụ này Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không từ bỏ. Đông đông đông. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Võ Đại Tùng rất mau tới đến lầu các bên trên. Khởi bẩm đà chủ, Âu Dương đà chủ đã tới. Võ Đại Tùng cung kính báo cáo. Mau mau cho mời. Ngụy Dịch mắt trung hiện lên một tia tinh mang, lập tức phân phó nói. Ừ, không cần, ta đã chính mình lên. Ngụy Dịch vừa dứt lời, một cái khác ngạo kiểu vô cùng thanh âm liền vang lên theo, ngay sau đó, Âu Dương Lam Sơn này cao gầy thân ảnh liền xuất hiện tại lầu các trung. Bất quá, nàng nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt lại là tương đương bất thiện. Đản. Chương 159, liên thủ tiêu diệt tặc. Mời ngồi. Ngụy Dịch cười đưa tay nói ra. Hắn thái độ tuy nhiên rất lợi hại khách khí, nhưng là Âu Dương Lam Sơn nhưng vẫn là không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Hừ. Âu Dương Lam Sơn lạnh hừ một tiếng. Sau đó liền phối hợp ngồi xuống. Mặt không biểu tình ngẩng đầu lên nhìn lấy Ngụy Dịch, thượng hạ dò xét vài lần, khoe miệng lộ ra mấy phần trào phúng, sau đó ngự khí lạnh lùng nói, ngươi mời ta tới, sẽ không lại là muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì à? Nếu như là dạng này, ngươi sớm làm đừng nói, vốn cô mãi mãi là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Trông thấy vị đại tỷ này một mặt bất thiện biểu lộ, Ngụy Dịch nhịn không được bất đắc dĩ cười khổ. Thực hắn biết do Âu Dương Lam Sơn như thế khó chịu nguyên nhân. Trước đó quặng sắt núi chiến dịch, tại Xích Dung Địa Cung trung, hắn từ Hắc Khôn trong tay cướp được, Xích Dung Hỏa Thần Kinh mẫu đơn cùng Thủy Tiên hai nữ cũng từ Lục Công Công trên tay cướp được tế đàn bên trên hắn bảo bối, nói cách khác, mấy người trong liên minh cũng chỉ có Âu Dương Lam Sơn cái gì đều không mò lấy, ngược lại sát võ tông phân đà còn hao tổn không ít nhân thủ. Có câu lời nói được tốt, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Nếu như Ngụy Dịch ba người cũng cái gì đều không cướp được, này Âu Dương Lam Sơn ngược lại cũng không thấy đến cái gì. Dù sao tất cả mọi người mở dạng, không có gì có thể phàn nàn. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác Ngụy Dịch cùng Thủy Tiên hai nữ đều có thu hoạch, chỉ nàng một người không, loại này chênh lệch so sánh, trong nội tâm nàng có thể dễ chịu mới là lạ. Đối với kết quả này, Ngụy Dịch cũng không có biện pháp gì. Hắn mặc dù có lòng an ủi nàng, nhưng cũng không nỡ đem, Xích Dung Hỏa Thần Kinh, cùng Âu Dương Lam Sơn cùng hưởng, dù sao Âu Dương Lam Sơn không phải là nàng tiểu muội cũng không phải vợ hắn, hắn còn làm không được hào phóng như vậy. Chuyện khi trước ta liền không nói, lần này tìm ngươi qua đây, đúng là có bút rất lớn tài phú muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, cũng không biết ngươi có hứng thú hay không. Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không cùng Âu Dương Lam Sơn một nữ nhân cãi lộn, trầm ngâm một lát, hắn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Suy, cùng ta chia sẻ. Ngụy Dịch, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Âu Dương Lam Sơn một mặt cười lạnh nhìn lấy Ngụy Dịch. Ta cảm thấy sẽ. Ngụy Dịch lại là một mặt tự tin gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi thật không nguyện ý tin tưởng, nay trời cũng sẽ không ngồi ở trước mặt ta. Ngươi! Âu Dương Lam Sơn biểu lộ nhất thời trì trệ, đôi mắt trung phát ra xấu hổ thần sắc, nhịn không được thở phì phì nói, không phải ngươi phái người truyền tin nói cho ta biết, nói muốn đền bù ta sát võ tông phân đà tổn thất, ngươi cảm thấy ta sẽ đi qua sao? Chẳng lẽ ngươi là đang lừa ta? Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, Âu Dương Lam Sơn ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lăng lệ, trên thân hàn băng chi khí phun trào. tựa hồ ẩn ẩn có ra tay đánh nhau xu thế. Trông thấy nàng điệu bộ này, Ngụy Dịch cũng không nhịn được tâm thần siết chặt. Âu Dương Lam Sơn cũng không phải loại kia dịu dàng nữ tử, ngược lại là cái luyện võ thành si kẻ điên. Từ nàng lúc trước đơn thương độc mã đánh lên Bá Vương Tông phân đà, Ngụy Dịch liền đã nhìn ra, hắn cũng không muốn để cái này nữ nhân điên ở chỗ này đột nhiên ra tay đánh nhau, nếu không cái này cả tòa lầu các đều sẽ bị hủy đi. Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, ngươi cảm thấy ta có nhảm chán như vậy tìm ngươi đến nói đùa.